các ngươi muốn động thủ với ta. Ngụy Dịch không có để ý trước người kêu gào Khâu Bình, ngược lại quay đầu nhìn về phía Từ Đại Trung bọn người. Từ Đại Trung ở ngoại môn danh khí tuy nhiên không kịp tăng gõ Triệu Nguyên Cắt bọn người, nhưng cũng là bài danh top 5 nhất lưu cao thủ. Ngụy Dịch tự nhiên nhận biết. Về phần hắn người, Ngụy Dịch tuy nhiên rất nhiều không biết tên, nhưng cũng biết bọn họ đều là ngoại môn bài danh phía trên tinh anh. Bất quá trông thấy Ngụy Dịch ánh mắt trông lại, mọi người lại cũng nhịn không được lui ra phía sau nửa bước. Hiện tại toàn bộ ngoại môn, không người nào dám coi Ngụy Dịch là làm tân nhân đệ tử đến đối đãi. Tuy nhiên Ngụy Dịch ngoại môn thời gian cũng không dài, chỉ có ngắn ngủi một tháng, nhưng là hắn xông ra danh khí lại là hiển hách kinh người. Bại Hoắc Thiên Lộc, Sông Thú Hôn Tháp, Đấu Hắc Hổ Hội, Giao Thủ Tây Môn Ngọc Liên. Lần lượt sự kiện, mà lại không có một lần thất bại, Ngụy Dịch thực lực cùng danh khí, cũng sớm đã vượt qua tuyệt đại đa số đệ tử cũ. Liền xem như Từ Đại Trung, tại Ngụy Dịch trước mặt cũng kiên cường không nổi. Ngụy sư đệ, ngươi đã đoạt Khâu sư đệ đồ, vật, vẫn là trả lại cho hắn đi. Như vậy mọi người đều tốt qua. Từ Đại Trung chần chờ một chút vẫn là mở miệng khuyên. Nếu như có thể không động thủ lời nói, hắn hay là hy vọng không nên cùng Ngụy Dịch động thủ. Bởi vì Ngụy Dịch đã thông qua khảo hạch tiến nhập nội môn, đã là nội môn đệ tử, vốn là không muốn đắc tội gia hỏa này, hiện tại càng không muốn đắc tội. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì Khâu Bình hứa hẹn, hắn căn bản liền không nghĩ tới đến lội cái này tranh vào vũng nước đục. Ngụy Dịch, ta cảnh cáo ngươi, ngươi lớn nhất liền lập tức đem đồ vật giao ra. Sau đó cho ta dập đầu xin lỗi. Nếu không lời nói, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, coi như ngươi vào bên trong môn, ta cũng có là biện pháp thu thập ngươi. Khâu Bình lại không để ý đến Từ Đại Trung tâm tư, lập tức liền nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng la ầm lên. Trong lòng của hắn đúng là hận cực Ngụy Dịch. Thực ngẫm lại cũng bình thường, hắn chuẩn bị thời gian dài như vậy, ôm lớn như vậy chờ mong. Làm một cái con riêng, hắn khổ bức nhiều năm như vậy, thật vất vả đạt được phụ thân hắn an bài cái này thiên đại kỳ ngộ, không nghĩ tới cũng bởi vì Ngụy Dịch, hắn cuối cùng cái gì đều không mò lấy. Từ hy vọng biến thành tuyệt vọng, hắn không thay đổi điên đều đã coi như là không tệ. Nếu như đây không phải tại tông môn bên trong, cố kỵ tông môn quy củ, hắn sớm liền không nhịn được muốn đối Ngụy Dịch động thủ. Hắn những ý nghĩ này, ngoại nhân tự nhiên không hiểu. Trông thấy hắn bộ dáng này, Ngụy Dịch ngược lại nhịn không được cười rộ lên. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Khâu Bình có mấy cái. Hiện tại xem ra, lòng dạ thực sự quá nhỏ bé. Triệu Nguyên Cắt chết. Ngụy Dịch đống nhiên mở miệng nói ra. Mọi người nhất thời ngạc nhiên, lẫn nhau nhìn xem, đều là một mặt mê mang biểu lộ. Đều không biết rõ Ngụy Dịch đột nhiên nói lời này là có ý gì. Hoắc Thiên Lộc cũng chết. Ngụy Dịch lại gấp nói tiếp. Lúc này, trong lòng mọi người chấn động, mơ hồ trong đó tựa hồ minh bạch chút gì. Lôi Viễn vận khí coi như không tệ, chỉ là bị phế, nhặt về một cái mạng. Ngụy Dịch trên mặt tươi cười. Phảng phất thật rất lợi hại thay đối phương cảm thấy cao hứng một dạng. Bất quá hắn nụ cười này theo mọi người, lại là như thế huyết tinh lanh khốc. Một số người thậm chí nhịn không được đánh cái dùng mình. Nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt đã mang theo vô pháp che giấu sợ hãi. Những người này đều cùng Ngụy Dịch có thù, bây giờ lại gắt gao tàn tàn, hung thủ là người nào không cần nói cũng biết. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, không tới nửa tháng thời gian, Hắc Hổ Hội cũng sẽ sụp đổ. Bởi vì, bọn họ hơn phân nửa hạch tâm thành viên đều không thể từ tiểu động thiên bí cảnh đi ra. Ngụy Dịch tiếp tục chậm rãi nói ra. Tựa như là bằng hữu ở giữa nói chuyện phiếm một dạng tùy ý. Nhưng là theo mọi người, những tin tức này lại là có chút kinh dị. Không ít người cũng nhịn không được nuốt nước miếng, đôi mắt trung ý sợ hãi cũng càng phát ra nồng đậm. Dạng này đối thủ, đúng là không người nào muốn trêu chọc. Các ngươi bận bịu thông thả. Thông thả lời nói chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Ngụy Dịch phảng phất giật mình tỉnh ngộ, đột nhiên mở miệng hỏi. Bận bịu, chúng ta bể bộn nhiều việc. Ngụy sư huynh gặp lại. Ta còn có chút sự tình liền đi trước. Lập tức liền có một nửa người không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp quay đầu rời đi. Trông thấy tình cảnh như vậy, không chỉ có Khâu Bình sắc mặt khó coi, liền Từ Đại Trung sắc mặt cũng đồng dạng có chút âm trầm. Những người này không nói hai lời liền rời đi, đơn giản cũng là trần trụi lánh mặt. Bất quá Ngụy Dịch lại không có để ý. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ánh mắt cũng chuyển thành băng lãnh, theo dõi hắn những cái kia không đi người. Bị Ngụy Dịch như thế một để mắt tới, những người kia nhất thời có chút tay chân luống cuống. Bọn họ không phải là không muốn đi, mà chính là còn đang do dự khi trùng, đang suy nghĩ loại kia lựa chọn càng có lời, chỉ là bị Ngụy Dịch như thế gắt gao nhìn chằm chằm, những ý nghĩ này trong nháy mắt đều không. Ta. Cái kia, Từ Sư Minh, ta cũng nhớ tới ta còn có chút sự tình, quay đầu chúng ta lại tụ họp đi. Vừa mới nói xong, người kia cũng vội vàng rời đi. Người khác bị hắn như thế một vùng động, cái nào còn dám tiếp tục dừng lại. Có lẽ Khâu Bình bối cảnh thâm hậu, thậm chí nghe nói là nối thẳng nội môn lão đại, nhưng là bọn họ nhưng không có đen đuổi như vậy cảnh, chỉ là phổ thông đệ tử thân phận mà thôi. Một khi bị Ngụy Dịch cho chằm chằm thượng, hạ trận không chết tức tàn, nói như vậy, bọn họ coi như thật vào bên trong môn lại có thể thế nào. Cái gì cũng không có mạng nhỏ mình trọng yếu. Ngắn ngắn trong chốc lát, vừa mới còn hung thần ác sát đem Ngụy Dịch đoàn đoàn bao vây mười mấy người, rất nhanh liền đi được không còn một mảnh. Chỉ còn lại có Khâu Bình cùng Từ Đại Trung hai người. Từ sư huynh, ta đây cũng là một lần cuối cùng bảo ngươi Từ sư huynh. Khuyên ngươi một câu, không dám lẫn vào sự tình không nên dính vào. Nếu không lời nói, hậu quả ngươi không nhất định có thể chịu được nổi. Ngụy Dịch thần sắc bình tĩnh mở miệng nói ra. Từ Đại Trung sầm mặt lại, nhất thời liền muốn nổi giận. Thế nhưng là trông thấy Ngụy Dịch này bình tĩnh ánh mắt, còn có này ẩn ẩn phát ra kinh người khí tức, hắn lại không thể không hít sâu một hơi, đem trong lòng phẫn nộ đặt ở tâm. Hắn không phải loại kia đỉnh phong người thông minh, nhưng cũng không phải đần độn. Ngụy Dịch uy hiếp hắn nghe hiểu, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận, đắc tội Ngụy Dịch hậu quả hắn xác thực không nhất định chịu được nổi. So với hắn thực lực càng mạnh Triệu Nguyên Cắt đều chết, đã từng xưng bá ngoại môn hắc hổ hội cũng sắp sụp đổ. Hắn có tư cách gì cùng Ngụy Dịch đấu? Một khi Ngụy Dịch vào bên trong môn, tập được cao thâm công pháp võ kỹ, thực lực chỉ sợ lại hội lần nữa tiến nhanh, hắn căn bản không có khả năng đấu qua được Ngụy Dịch. Vì Khâu Bình cường ngạnh ra mặt, sẽ chỉ hại chính hắn. Khâu công tử, chuyện này, ngươi còn là tự mình xử lý đi. Ta thực sự bất lực. Từ Đại Trung xấu hổ không chịu nổi. Vừa mới nói xong, hắn quay đầu bước đi, cũng không để ý tới Khâu Hoa gọi. Ngươi. Trông thấy Ngụy Dịch dăm ba câu liền đem chính mình thật vất vả triệu tập lại người châm ngòi đi. Khâu Hoa tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai con mắt đều ẩn ẩn biến thành đỏ thẫm nhan sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Dịch nghiến răng nghiến lợi, phảng phất hận không thể đem Ngụy Dịch chém thành muôn mảnh. Ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta. Nếu như ngươi cho rằng như vậy lời nói, có thể động thủ, bất quá ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đứt tay đứt chân cũng có thể. Ngụy Dịch nhìn lấy hắn nhún nhún vai, một mặt nhẹ nhõm nói ra. Ngươi. Khâu Hoa tỉnh táo lại. Hắn coi như có ngốc cũng biết mình không phải Ngụy Dịch đối thủ. Tức giận đến thổ huyết. Nhưng là lại căn bản không làm gì được Ngụy Dịch. Khâu Bình đơn giản đều nhanh muốn khóc. Ngươi chờ đó cho ta. Ngụy Dịch, ta cho ngươi biết, ngươi chờ đó cho ta ba. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Khâu Hoa cũng chỉ có thể lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó quay đầu rời đi. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, Ngụy Dịch cười nhạo lắc đầu. Hắn cũng không phải là không muốn đánh giá hỏa này một hồi, mà chính là không muốn tìm phiền toái cho mình. Đánh Khâu Hoa không có vấn đề, nhưng là một khi đánh Khâu Hoa, rất có thể liền sẽ dẫn động vị kia Khâu trưởng lão. So sánh với cơ hồ vô hại Khâu Hoa, Khâu trưởng lão coi như nguy hiểm quá nhiều. Cho nên Ngụy Dịch mới chịu đem Khâu Hoa hảo hảo cung cấp. Quả nhiên có tâm kế có thủ đoạn, chậc chậc, còn tưởng rằng ngươi muốn động thủ đâu, không nghĩ tới dăm ba câu liền đem bọn gia hỏa này đuổi. Ta hôm nay xem như khai nhàn giới, thật đúng là miệng lưỡi dẻo quẹo. Mà vừa lúc này, một cái dã rời nhân tâm thanh âm đột nhiên chuyển vào Ngụy Dịch tai trung. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Ngỏ em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 90, làm đệ đệ ta đi. Ngụy Dịch tinh thần lực một mực rất mạnh. Không chỉ có là bởi vì hắn căn cơ vững chắc, tu vi vững chắc. Chủ yếu nhất là bởi vì hắn trừ võ người thân phận bên ngoài, vẫn là một tên tứ phẩm luyện đan sư. Luyện đan chú trọng nhất tinh thần lực lượng. Ngụy Dịch đem luyện đan thuật một mực lên tới V37, đề bạt lớn nhất cũng là tinh thần lực của hắn. Chớ nhìn hắn chỉ là ngũ giai đại võ sư, trên thực tế tinh thần lực của hắn so với tầm thường võ linh cảnh giới võ người cũng mạnh hơn không ít. Bị một người như thế vô thành vô tức tiếp cận, đối Ngụy Dịch tới nói đúng là rất ít gặp tình huống. Trong lòng đống nhiên siết chặt, bất quá Ngụy Dịch vẫn là giữ vững tỉnh táo trạng thái. Bất động thanh sắc xoay người lại. Nhìn trước mắt cái này mang theo mạnh bà mặt nạ thần bí nữ nhân. Ngụy Dịch nhịn không được hơi hơi nhíu mày, hắn không nhớ rõ chính mình trước đó đã từng thấy qua người trước mắt này. Chúng ta nhận biết. Ngụy Dịch một phương diện tối trung đề phòng, một phương diện nhíu mày hỏi. Tại cái này ngoại môn phụ viện lại mang theo cái mặt nạ, thấy thế nào đều có chút không bình thường. Tối thiểu người bình thường đều sẽ không như thế làm. Càng làm cho Ngụy Dịch ngạc nhiên là, chung quanh người đến người đi, lại không ai đưa ánh mắt tập trung đến cái này kỳ quái nữ nhân trên người, phảng phất nàng tựa như là một đoàn hư vô không khí một dạng, bị tất cả mọi người chỗ coi nhẹ. Loại này vô cùng quỷ dị cảm giác, thực sự để Ngụy Dịch có chút phát điên. Mà lại Ngụy Dịch ẩn ẩn có loại trực giác, nếu như không là đối phương cố ý mở miệng lời nói, hắn thậm chí cũng sẽ giống hắn những người kia một dạng, trực tiếp coi nhẹ nàng tồn tại. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Ngụy Dịch tốc độ tim đập không tự chủ được tăng tốc. hoàn toàn không có vừa rồi đối mặt này mười mấy người thời điểm thong dong nhẹ nhõm. Chúng ta không biết. Bất quá. Ngươi thật giống như rất khẩn trương. Nữ nhân nháy mắt mấy cái, cười khẽ mở miệng nói ra. Ngươi rất sợ ta. Theo sát về sau, nàng lại hỏi. Ha ha, các hạ thật biết nói đùa. Không biết xưng hô như thế nào. Ngươi hẳn không phải là chúng ta Bá Vương tông người đi. Ngụy Dịch không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Lùi ra phía sau hai bước. Càng ngày càng cảm thấy nữ nhân trước mắt này tình huống khá là quái dị. Miễn cưỡng duy trì chấn định, Ngụy Dịch làm mở miệng cười hỏi. Ta cũng không biết ta là ai. Ta tựa như là Bá Vương tông người, lại hình như không phải, ngươi có thể giúp ta. Nữ nhân lắc đầu. Tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy con mắt, nhưng là trong nháy mắt đó ta thấy mà yêu ánh mắt, vẫn là để Ngụy Dịch nhịn không được trong lòng run lên. Lập tức cắn cắn đầu lưỡi. Ngụy Dịch một lần nữa tỉnh táo lại. Hắn hiện tại đã có thể 100% xác định, trước mắt nữ nhân này, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Đã các hạ cái gì cũng không nguyện ý nói, vậy chúng ta cũng không có gì trò chuyện. Gặp lại. Ngụy Dịch quay đầu bước đi. Thực sự không muốn cùng cái này lai lịch bí ẩn nữ nhân có quan hệ gì. Luôn cảm giác tình huống có điểm gì là lạ. Không muốn như vậy vội vã đi nha, thật vất vả đụng phải. Thân ảnh lóe lên, nữ nhân trong nháy mắt liền ngăn ở Ngụy Dịch trước người. Ngụy Dịch hai tròng mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Đối phương thân pháp tốc độ. Hắn ưng hình quỷ ảnh thập bát pháp đã tu luyện tới V12, ở thân pháp phương diện tốc độ tuyệt đối xem như nhất lưu trình độ, thế nhưng là nữ nhân trước mắt này thân pháp tốc độ lại còn nhanh hơn hắn. Người đến là ai? Nhìn thấy đối phương ngăn cản tại trước người mình, Ngụy Dịch nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Ngữ khí có chút cứng nhắc lạnh lùng mở miệng hỏi. Ta thật không biết. Nữ nhân lần nữa lắc đầu. Này cũng không có cái gì tốt cho chuyện. Ngụy Dịch lạnh hừ một tiếng, lập tức liền vòng qua nàng muốn từ bên cạnh đi qua. Không nghĩ nữ nhân này lại lần nữa ngăn ở trước mặt hắn. Ngụy Dịch trong cơn tức giận cũng thôi động thân pháp, mà lại liên tiếp đổi mấy cái phương hướng. Có thể sự thật chứng minh, Ngụy Dịch thân pháp tốc độ xác thực không bằng đối phương, mà lại hai người kém không chỉ một cấp bậc mà thôi, không sai biệt lắm một cái là tiền giang mổ tờ một cái là cạ đi lạc loại kia khác nhau. Ngụy Dịch thậm chí đều có loại tôn hầu tử trốn không thoát như Lai Phật Ngũ Chỉ Sơn vị đạo. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đến muốn làm gì? Ngụy Dịch bị giày vò đến khóc không ra nước mắt, dừng lại, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn lấy nàng hỏi. Bị ngươi như thế nháo cho ta đều quên, để cho ta ngẫm lại a. Nữ nhân nháy mắt mấy cái. Nhớ tới. Ta cảm thấy ngươi không tệ, làm đệ đệ ta thế nào? Ngụy Dịch trong nháy mắt ngã xuống đất ngất đi. Hắn thật rất nhớ đại âm thanh mắng ra, ngươi có phải hay không bệnh thần kinh a? Trên đường đụng phải một người liền muốn nhận đệ đệ. Hắn gặp qua cướp cô dâu đoạt lão bà. Cho tới bây giờ chưa thấy qua cướp nhận đệ đệ. Ta trước mắt tạm thời không có muốn một người tỉ tỉ ý nghĩ, cảm ơn. Ngụy Dịch kiệt lực duy trì mỉm cười, không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Dạng này a. Tuy nhiên không nhìn thấy mặt, nhưng là từ nàng động tác phản ứng có thể đánh giá ra, nàng hiện tại hẳn là một mặt buồn rầu biểu lộ. Ngụy Dịch thậm chí nhịn không được có một chút không đành lòng. Thầm nghĩ chính mình có phải hay không cự tuyệt đến quá quả đoán quá tàn nhẫn, hoặc là... hẳn là hơi huyển chuyển một điểm. Có thể là đối phương lời kế tiếp, liền để hắn lập tức bỏ ý niệm này đi. Nếu như ngươi không đồng ý lời nói, vậy hôm nay cũng đừng đi chứ sao. Chớ đi. Thôi. Ngụy Dịch cả người tựa như là bị sét đánh một dạng. Trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ. Mạng muội hỏi một câu, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề? Ngụy Dịch thực sự nhịn không được hỏi ra vẫn muốn hỏi vấn đề. Thật nhiều người đều nói như vậy. Nữ nhân sát có việc gật gật đầu. Ta hiện tại cũng cảm thấy như vậy. Ngụy Dịch phụ hòa nói. Bất quá vẫn là muốn làm tỉ tỉ ngươi. Ta không muốn có người bị bệnh thần kinh tỉ tỉ. Ngụy Dịch lập tức cự tuyệt. Thế nhưng là ta muốn có cái chính thường đệ đệ, đặc biệt là giống ngươi thông minh như vậy. Biểu tình kia giống như chảy nước miếng một dạng. Ngụy Dịch hiện tại rốt cuộc minh bạch, có ít người đúng là không thể giảng đạo lý. Hoa! Ngươi nhìn! Trên trời có phi cơ. Ngụy Dịch rơi vào đường cùng. Chỉ có thể dùng ra truyền thuyết trung đòn sát thủ tuyệt chiêu. Hắn như thế một hô, nữ nhân thật đúng là quay đầu nhìn lại. Dù sao một chiêu này tại dị giới còn không có người nào dùng qua. Ngụy Dịch không nói hai lời, lập tức thi triển thân pháp cấp tốc thoát đi. Thế nhưng là hắn còn không có chạy ra mấy trượng khoảng cách, lại lần nữa bị ngăn cản xuống tới. Không thể không nói, Ngụy Dịch vẫn là đánh giá cao chính mình cũng đánh giá thấp đối phương. Nói đi, ngươi đến muốn ta thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Ngụy Dịch đặt mông ngồi dưới đất. Gọn gàng khi hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đáp ứng làm đệ đệ ta? Nữ nhân cũng đồng dạng ngồi xổm xuống. Nghiêm túc nhìn lấy Ngụy Dịch. Ngụy Dịch hít sâu một hơi mới đè xuống trong lòng bực bội suy nghĩ. Đông nhiên có chủ ý. Đối phương một mực mang theo mặt nạ, khẳng định có là nguyên nhân. Cái này không thể nghi ngờ cũng là hắn tốt nhất đột phá khẩu. Đã ngươi muốn làm tỉ tỉ của ta, tối thiểu đến làm cho nhìn xem ngươi dáng dấp ra sao đi, ta thế nhưng là bề ngoài hiệp hội thành viên, dáng dấp quá từ thô tục ta có thể không nguyện ý. Nữ nhân một mặt u oán nhìn lấy hắn.
Xem đi, cái này cũng không nguyện ý.
Không nguyện ý cái kia coi như rồi. Chúng ta vẫn là ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, gặp lại. Đang khi nói chuyện, Ngụy Dịch liền đứng lên, phủi mông một cái chuẩn bị rời đi.
Ta đồng ý.
Thế nhưng là hắn còn chưa đi ra mấy bước, này dã rời nhân tâm thanh âm ngay tại sau lưng của hắn vang lên. Ngụy Dịch xoay người lại, trong nháy mắt trừng to mắt.
Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc.
Ngỏ em mở dễ đọc tiểu thuyết.
Đản.
Chương 91, đệ đệ cố sự. Dựa theo Ngụy Dịch tâm trung suy đoán, đối phương sở dĩ mang theo mặt nạ, coi như không phải loại kia không dám gặp người người quái dị, cũng khẳng định là có cái gì vết sẹo thai ký loại hình đồ, vật tồn tại. Không phải vậy lời nói, về phần giữa ban ngày còn mang theo cái mặt nạ. Dù sao loại kia tránh thức mỹ nữ nếu như sợ bị người nhớ thương, đó cũng là mang mạng che mặt, so cứng rắn mặt nạ chẳng phải là tốt nhiều. Cho nên Ngụy Dịch mới có thể ra hạ sách này. Đoán ra cái này là đối phương cố kỵ. Khẳng định không nguyện ý vì một người xa lạ để lộ. Vậy thì thật là tốt, mọi người nhất phách lương tán, cũng không cần dây dưa nữa hắn. Thế nhưng là Ngụy Dịch không nghĩ tới là, đối phương vậy mà thật nguyện ý. Mà càng làm cho hắn giật mình là, nữ nhân này mặt cũng không xấu, cũng không có cái gì vết sẹo thai ký. Hoàn toàn tương phản, tấm kia không tì vết chút nào gương mặt đơn giản đẹp để cho người ta kinh hãi. Ngụy Dịch không phải loại kia không có thấy qua việc đời nông dân, không nói đời trước chỉ thấy qua mỹ nữ vô số, đời này là Ngụy gia thiếu chủ, cũng đồng dạng gặp qua không ít mỹ nữ. Hắn không nói, liền nói một mực theo phía sau hắn Ngụy đại ca réo lên không ngừng Chu Linh Nhi, cũng là một cái mười phần hiếm thấy tiểu mỹ nhân. Ngụy Dịch vẫn cho rằng, một nữ nhân đẹp, tướng mạo và khí chất đều chiếm hữu rất trọng yếu tỷ lệ. Tướng mạo đẹp rất nhiều người, nhưng là tướng mạo và khí chất đồng dạng xuất chúng người lại không có bao nhiêu. Mà nữ nhân trước mắt này, vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất, Ngụy Dịch cảm giác đến độ có thể đánh 95 phân. Trừ cái đó ra, này linh lung gợi cảm hoàn mỹ dáng người cũng đồng dạng có thể thêm điểm không ít. Cái này hoàn toàn cũng là một cái không có cái gì thiếu hụt đại mỹ nhân. Thật sự là ngày chó. Xinh đẹp như vậy nữ nhân lại là người bị bệnh thần kinh. Đây chính là Ngụy Dịch giờ phút này não hải chung duy nhất suy nghĩ.
Xem đi.
Còn hài lòng không? Nữ nhân nhếch nhếch miệng, khuôn mặt phát ra một tia đỏ bừng, tựa hồ mơ hồ có điểm thẹn thùng chi ý. Bất quá vẫn là đi đến Ngụy Dịch phụ cận ôn nhu hỏi.
Cái kia.
Sư phụ ngươi không có cho ngươi lập xuống cái gì quy củ, người nam nhân nào nhìn ngươi mặt liền muốn cưới ngươi làm vợ loại hình A.
Ngụy Dịch ngẩng đầu lên đột nhiên hỏi.
Đông.
Đầu bị gõ một chút.
Mù nghĩ gì thế, ta là tỷ ngươi, muốn tìm vợ ta có thể giúp ngươi tìm.
Ta biết tốt nhiều mỹ nữ.
Ngụy Dịch nghe vậy nhất thời dở khóc dở cười.
Ta còn giống như không có đáp ứng làm đệ đệ ngươi đi.
Đối phương vừa rồi này một chút không có có thủ hạ lưu tình, đầu bị đánh đến đau nhức.
Ngụy Dịch nhìn một chút đối phương, thực sự không có ý tứ trả thù lại.
Chúng ta không phải đã nói a, ta cho ngươi xem mặt, ngươi đáp ứng ta a.
Nữ nhân trừng to mắt nhìn lấy Ngụy Dịch, tựa hồ muốn hỏi hắn tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy.
Ngụy Dịch thực sự bất lực đầu đen rau muống.
Ta mang ngươi đi một nơi, nơi này không tốt nói chuyện thiếm.
Nói xong, nàng liền kéo Ngụy Dịch tay đi thẳng về phía trước. Không đợi Ngụy Dịch mở miệng nói cái gì, một cỗ thần bí chân khí khuyết tán ra đến, đem thân thể hai người hoàn toàn bao vây lại. Ngay sau đó, nàng liền mang theo Ngụy Dịch bay về phía giữa không trung mà đi. Ước chừng hai thời gian cạn chén trà về sau, phụ cận một ngọn núi trên đỉnh, Ngụy Dịch hai người từ giữa không trung trung hạ xuống tới.
Ngươi muốn nói cái gì?
Ngụy Dịch hỏi.
Hắn hiện tại cũng lười phản kháng.
Bởi vì hắn tính toán nhìn ra, mang theo một người còn có thể nhẹ nhàng như vậy ngự không phi hành, nữ nhân này chí ít cũng là võ vương cấp khắc cường giả, thậm chí còn khả năng càng mạnh. Hắn hiện tại bất quá một cái nho nhỏ đại võ sư mà thôi. Đối mặt dạng này B cấp SS tồn tại, muốn phản kháng cũng căn bản phản kháng không.
Ngươi xem trước một chút cái này.
Nữ nhân tay lấy ra bức tranh đưa cho Ngụy Dịch.
Ngụy Dịch nhận lấy mở ra xem.
Nhất thời sửng sốt.
Sau đó nhịn không được cười nói, ngươi sẽ không tối trung chú ý ta thật lâu đi, chương này vẽ giống lúc nào tìm người vẽ.
Ngươi xem một chút mặt sau ngày.
Đối phương lại chỉ bức tranh đằng sau.
Ngụy Dịch nhìn nàng một cái, sau đó đem bức tranh lật qua.
Ba năm trước đây ta tuổi tác giống như không có lớn như vậy a.
Ngụy Dịch hít sâu một hơi.
Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi thật có cái đệ đệ, sau đó cùng ta dáng dấp giống nhau a.
Giống như cũng không phải rất giống, ta hẳn là so với hắn thân cao điểm,
mặt cũng so với hắn anh tuấn điểm. Da mặt cũng càng dày một điểm. Nữ nhân ngay sau đó nói bổ sung. Ta đây liền không thể đồng ý, da mặt còn có thể cắt bỏ so sánh sao. Cái này khẳng định không cách nào so sánh được. Ngụy Dịch cười nói lắc đầu. Hắn chết. Nữ nhân bỗng nhiên nói ra. 3 năm trước đây chết. Hôm nay nhìn thấy ngươi trong nháy mắt đó, ta còn tưởng rằng là hắn sống tới. Cho nên có chút tố chất thần kinh, hy vọng ngươi khác quá chú ý. Thực. Ta thật hy vọng hắn có thể sống sót ra, dù là đem ta cái mạng này bồi ra ngoài đều được. Ngươi nói không sai, ngươi cùng hắn thực cũng không phải là đặc biệt giống, hắn tính cách rất lợi hại buồn bực, làm người cũng thành thật, tổng là người khác nói cái gì hắn liền tin tưởng cái gì, quá ngu quá ngây thơ. Mà ngươi không giống nhau, ngươi rất lợi hại giảo hoạt rất lợi hại có tâm kế, thậm chí từ ngươi trong ánh mắt ta nhìn ra được, ngươi người này còn rất lợi hại lãnh khốc vô tình. Ai ai ai, coi như ngươi muốn biểu dương đệ đệ ngươi, cũng không cần như thế rèm pha ta đi. Ta lúc nào lãnh khốc vô tình. Ngụy Dịch nhất thời bất mãn kêu lên. Ha ha, ta là nói thật mà thôi. Ngươi dám nói lúc mới bắt đầu đợi, ngươi không nghĩ tới đối ta hung ác hạ sát thủ. Chớ chối, ta tu vi so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, tinh thần lực cũng càng thêm nhạy cảm. Nữ nhân hé miệng cười nói, phảng phất một điểm không thèm để ý. Nghe nàng tiểu nói này, Ngụy Dịch ngược lại có chút ngượng ngùng đứng lên. Ta đó cũng là nhân chi thường tình nha, một cái không khỏi rượu thần bí nhân đột nhiên tìm tới ta, còn mang mặt nạ, ngươi nói ta có thể không sợ sao. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp tự vệ, lại nói ta lại không thật động thủ, chỉ là phòng bị mà thôi nha. Được rồi, ta lại không nói gì, ngươi còn phàn nàn bên trên. Nữ nhân cười lắc đầu. Thực đi, ta thật hy vọng hắn có thể giống như ngươi. Nếu như hắn có thể giống như ngươi lời nói, 3 năm trước đây, hắn có lẽ cũng sẽ không chết. Ta nói ngươi giống đệ đệ ta. Là bởi vì ta một mực hy vọng đệ đệ ta có thể giống như ngươi, thông minh, giàu hoạt, có tâm kế, đồng thời biết rõ tiến thối, cũng có thể nhịn để. Đáng tiếc là, hắn từ trước đến nay ta nghĩ đến đi ngược lại. Ngụy Dịch không tiếp tục mở miệng. Chỉ là lẳng lặng ngồi tại bên cạnh nàng nghe nàng tự thuật. Nói rất nhiều chuyện, từ nhỏ đến lớn, nàng và đệ đệ của nàng. Nàng thanh âm rất lợi hại nhu hòa, cũng rất lợi hại rung động lòng người. Giảng thuật thuộc về nàng cố sự. Đệ đệ của nàng cố sự. Ngụy Dịch nhìn ra được, nàng cũng đã cực kỳ lâu không có cùng người như thế trao đổi qua, trong nội tâm nàng cũng nghẹn rất nhiều lời nói. Có lẽ không biết nên nói với người nào. Tìm tới hắn, cũng không phải là thật muốn hắn làm đệ đệ. Càng nhiều chỉ là coi hắn là làm một cái ký thác, một lần trong nội tâm đẻ nén không được phát tiết. Nhìn trước mắt cái này cơ hồ có thể xưng hoàn mỹ nữ nhân. Mặc dù ngay cả nàng tên cũng không biết. Ngụy Dịch lại đột nhiên cảm giác được, nếu quả thật có một người tỉ tỉ như vậy có lẽ cũng không tệ. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 92, có cái tân nhân rất lợi hại càn rỡ. Lúc chạm vào tối, sắp trời tối xuống. Nữ nhân kia chuẩn bị rời đi. Tại nàng trước khi rời đi, Ngụy Dịch cũng rốt cuộc biết nàng tên. Tiêu Nhã Trúc. Dựa theo chính nàng thuyết pháp, biết nàng danh tự người không cao hơn một tay chỉ số. Mà Ngụy Dịch, bây giờ đang ở trung liệt kê. Không nên cùng bất luận kẻ nào nói gặp được ta. Cũng không cần ở trước mặt bất kỳ người nào nhắc lên tên của ta. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Nhìn lấy Ngụy Dịch, Tiêu Nhã Trúc nghiêm túc nhắc nhở nói. Từ nàng ánh mắt chung, Ngụy Dịch cũng nhìn ra được, nàng đó cũng không phải nói đùa. Lúc này, Ngụy Dịch mới rốt cục giật mình tỉnh ngộ, nàng sở dĩ mang theo mặt nạ, cũng không phải là bởi vì tướng mạo vấn đề, mà chính là vấn đề thân phận nàng. Khả năng rất lợi hại thần bí. Nói như vậy, ta về sau chẳng phải là đều không gặp được ngươi. Cái này có tính không là. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Ngụy Dịch nhìn lấy nàng, nhún nhún vai cười hỏi. Nói thật, tuy nhiên ngay từ đầu không nguyện ý, nhưng là hiện tại, trong nội tâm thật là có một chút như vậy nỗi buồn. Dù sao cũng là đại mỹ nhân không phải sao. Nếu như ngươi gặp được phiền phức lời nói, liền đi Bách Hoa Sơn Trang tìm ta đi, ta có đôi khi có thể sẽ ở nơi đó. Chần chờ một chút. Tiêu Nhã Trúc lấy ra một bài màu trắng bạc tiểu xảo lệnh bài, đưa cho Ngụy Dịch. Tới đó, ngươi chỉ cần đưa ra mặt này lệnh bài, sẽ có người mang ngươi tìm đến ta. Ngụy Dịch đưa tay tiếp nhận lệnh bài. Nơi tay trung đem chơi một chút, chế tác rất tinh xảo, phía trên khắc dấu rất nhiều bông hoa đồ án. Ngẩng đầu lên, nhịn không được nói đùa hỏi. Vay tiền cũng có thể a? 100-200 vạn hẳn là không có vấn đề gì. Tiêu Nhã Trúc muốn dưới, rất lợi hại nghiêm túc nói, nếu như lại nhiều lời nói, vậy ta chỉ sợ cũng chỉ có thể đi đoạt người khác. Ngụy Dịch hơi ngốc một chút. Lập tức nhịn không được lắc đầu cười khổ. Ngươi mỗi lần đều dùng nghiêm túc như vậy biểu lộ nói loại lời này, cái này thật tốt sao? Thế nhưng là ta thật như vậy muốn a? Đem Ngụy Dịch đưa đến ngoại môn phụ cận. Hai người cứ như vậy cáo biệt. Không có giữ lại, cũng không có mở miệng nói cái gì tạm biệt lời nói, chỉ là nhẹ nhàng khoát khoát tay. Thật có mấy phần cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ vị đạo. Nhìn lấy tay Trung tiểu xảo lệnh bài, Ngụy Dịch cũng không biết mình còn có cơ hội hay không gặp lại vị này kiều đại mỹ nữ. Bách Hoa Sơn Trang. Giống như nghe nói qua, chỉ là có vẻ như khoảng cách có chút xa. Ngụy Dịch lắc đầu. Đi vào ngoại môn chi trung. Ngày thứ hai. Thông qua bí cảnh khảo hạch 100 tên ngoại môn đệ tử cùng một chỗ bị mang vào nội môn. Cái gọi là nội môn, trên thực tế cũng chính là xây ở trên núi này vô số kiến trúc chỗ bao quát phạm vi. Cùng chân núi này mấy cái tòa nhà đơn giản trạch viện tổ kiến ngoại môn phụ viện tương đối, nội môn phạm vi không thể nghi ngờ đại thật nhiều lần. Mà lại đủ loại kiến trúc đầy đủ, luyện võ công trình khắp nơi đều là. Về phần tu vi không tầm thường võ người, càng là lui tới khắp nơi có thể thấy được. Ở bên ngoài võ linh võ vương cấp khác cường giả rất khó coi đến, nhưng là tại người bá vương này trong tông môn, tùy tiện đi tới một cái chấp sự hoặc là trưởng lão, cơ hồ đều có được cường hành như vậy tu vi. Nói thật, liền xem như Kiều Nhã Trúc, nàng ở ngoại môn có lẽ có thể tùy ý hành tẩu, như vào chỗ không người. Nhưng là tại nội môn, coi như nàng cũng không dám tùy tiện xâm nhập, bá vương tông làm toàn bộ Nam Phương thế lực cấp độ bá chủ, cường giả số lượng thật sự là quá nhiều. Thậm chí liền loại kia một mực bế quan khổ tu lão quái vật cũng vì số không ít. Phóng nhãn thiên hạ, cũng căn vốn không có mấy người dám tự tiện xuống tới. Phía dưới ta giảng thuật một chút nội môn đệ tử phúc lợi đãi ngộ. Mọi người nghe cẩn thận. Nội môn cái nào đó cung điện đại sảnh trung, một tên nội môn trưởng lão vô vô tay, đối mọi người mở miệng nói. Mỗi cái tân nhân đều có thể qua tàng kinh các miễn phí học tập hai bộ huyền phẩm chung các loại công pháp hoặc là võ kỹ. Mỗi tháng tất cả mọi người có thể miễn phí nhận lấy 1.000 lượng bạch ngân làm chi tiêu. Đồng dạng còn có thể nhận lấy số lượng nhất định đan dược. Có thể đi tứ đại điện hoàn thành tông môn nhiệm vụ, đổi lấy các loại vật tư thù lao. Có thể miễn phí sử dụng nội môn đông đảo luyện võ công trình. Có thể đi những trưởng lão kia nơi đó học tập. Hắn nói nửa ngày mới miễn cưỡng kể xong. Trung hữu phúc lợi cũng có một chút nghĩa vụ. Bất quá cùng ngoại môn đệ tử tương đối, nội môn đệ tử đãi ngộ xác thực tốt hơn quá nhiều. Tông môn cũng bắt đầu nghiêm túc bồi dưỡng, mà không giống ngoại môn phụ viện, chỉ là tùy ý ném ở nơi đó nuôi thả mà thôi. Đại khái chỉ những thứ này. Các ngươi trước ở chỗ này một hồi. Chờ một chút nhi tự nhiên sẽ có người mang các ngươi qua mới nơi ở viện tử. Lão giả lời ít mà ý nhiều kết thúc giới thiệu. Sau đó một phất ống tay áo. Liên vội vội vàng vàng như thế rời đi. Hắn có phải hay không nghẹn gấp muốn đi nhà xí? Công Dương Báo đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Bên cạnh mấy người đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Công Dương sư huynh ngươi nói cái gì đó? Chu Linh Nhi trong nháy mắt táo đỏ mặt. Ta cũng cảm thấy cái này không bình thường khả năng. Ngồi bên cạnh Tang Võ Lao Thần gắn ở, đống nhiên cũng gật đầu phụ hòa nói. Ngụy Dịch cười khổ lắc đầu. Mà vừa lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, 4-5 cái nội môn đệ tử cùng đi tiến đại điện chi trung. Bọn họ toàn bộ đều mặc lấy một thân mới tinh nội môn phục sức, từng cái khí vũ hiên ngang. Bề ngoài khí chất phương diện xác thực muốn so ngoại môn đệ tử tốt nhiều. Đương nhiên, những người này thực lực tu vi cũng mạnh hơn ngoại môn đệ tử nhiều. Dẫn đầu là một cái hình thể thẳng tắp cẩm y thanh niên. Đầu hắn phát tương đương hấp dẫn nhãn cầu, tựa như là gai ngược một dạng chuẩn bị dựng thẳng lên, đơn giản có chút sờ mát phong phạm. Hai đầu lông mày cũng tận là kiêu ngạo không tuần chi ý. Nói thật, hắn uy hiếp lực so vừa rồi trưởng lão kia ngược lại mạnh hơn, đạm mạc ánh mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng. Toàn bộ trong đại điện ồn ào tiếng nghị luận nhất thời yên tĩnh xuống, rất nhanh liền một lần nữa trở về yên tĩnh. Nay cẩm y thanh niên thấy thế khỏe miệng nổi lên một tia cười nhạt ý, lúc này mới hài lòng gật đầu. Coi như không tệ. Đang khi nói chuyện hắn đi lên đài cao. Nhìn chăm chú phía dưới mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, bất quá ta nghe nói các ngươi chi trùng, có cái tân nhân rất lợi hại càng rỡ, có thể hay không giới thiệu cho ta nhận thức một chút. Nghe thấy hắn lời này, trong sảnh mọi người nhất thời thần sắc trở nên tế nhị. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Có người nhìn về phía Khâu Bình. Có người nhìn về phía Tang Võ. Còn có không ít người nhìn về phía Ngụy Dịch. Nói thí dụ như Hứa Bình Chính, Khâu Bình còn có Hàn Văn Sách bọn người, thậm chí bao gồm Công Dương tứ huynh đệ, đều là trước tiên quay đầu nhìn về phía Ngụy Dịch. Tuy nhiên trước đó Tang Võ một mực danh xưng là ngoại môn đệ nhất người. Nhưng là nói đến tân nhân rất lợi hại càn rỡ mấy cái này quen thuộc chữ, tuyệt đại đa số người vẫn là trước tiên nhớ tới Ngụy Dịch tên. Tại bọn họ tâm trung, cũng liền Ngụy Dịch có thể xứng đáng cái danh hiệu này. Liền là ngươi sao? Tên ngươi giống như hẳn là gọi Ngụy Dịch đúng không? Bất quá nhìn rất lợi hại phổ thông nha. Cẩm y thanh niên hai tay vẫn ôm trước ngực, thượng hạ dò xét Ngụy Dịch một phen, lập tức khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái không che giấu chút nào khinh miệt nụ cười.
Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc.
Ngọ em mở dễ đọc tiểu thuyết.
Đản.
Chương 93, khó chịu liền chịu đựng. Nghe thấy đối phương lời này, Ngụy Dịch hai mắt nhất thời nhịn không được hơi hơi nheo lại. Đôi mắt chi trung phát ra màu sắc trắng nhã. Chú ý tới đối phương khỏe miệng trêu tức nụ cười, Ngụy Dịch nhất thời minh bạch, gia hỏa này là cố ý nhắm vào mình.
Chúng ta
nhận biết.
Ngụy Dịch trầm giọng hỏi.
Không biết.
Cẩm Y thanh niên lắc đầu.
Lập tức thần sắc biến đổi, hung hăng càn quấy tư thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ, lạnh lùng nhìn lấy Ngụy Dịch nói, ngươi một cái tiểu tân nhân, có tư cách gì nhận biết ta?
Chỉ bằng ngươi cũng xứng.
Hắn cái này vừa nói, mọi người tại đây thần sắc nhất thời cũng nhịn không được biến hóa.
Lúc này, tất cả mọi người minh bạch.
Cái này Cẩm Y thanh niên chỉ sợ là nhằm vào Ngụy Dịch mà đến.
Chu Linh Nhi lập tức liền nhớ tới thân thể tranh luận.
Lại bị Ngụy Dịch để lại.
Gia hỏa này gọi Long Tuấn Lực, xem như Tây Môn Ngọc Liên vị hôn phu đi.
Lúc này, ngồi ở bên cạnh Tang Võ cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt mở miệng nói ra.
Cái gì gọi là xem như?
Công Dương Báo có chút không quá lý giải.
Là chính là, không phải cũng không phải là, này còn có cái gì xem như?
Cũng là hai nhà người đồng ý, nhưng là Tây Môn Ngọc Liên chính mình không đồng ý,
đại khái hẳn là chuyện như thế, cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta đối những chuyện này không quan tâm.
Tang Võ nhún nhún vai, một mặt không quan trọng nói ra.
Ngụy Dịch thật sâu nhìn Tang Võ liếc một chút.
Nguyên lai hắn coi là Tang Võ chỉ là thiên phú không tồi mà thôi.
Hiện tại xem ra, hẳn là cũng có bối cảnh quan hệ tại, không phải vậy làm sao có thể biết những chuyện này.
Ngươi đây là muốn báo thù cho Tây Môn Ngọc Liên tuyết hận.
Ngụy Dịch đứng dậy, nhìn lấy Long Tuấn Lực.
Cũng không quanh co lòng vòng, gọn gàng khi hỏi.
Làm sao có thể?
Long Tuấn Lực ngược lại cười rộ lên.
Nữ nhân kia kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể cần ta báo thù cho nàng tuyết hận?
Long Tuấn Lực lắc đầu.
Lập tức nhìn về phía Ngụy Dịch, ta chỉ là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu mà thôi.
Nhìn ta khó chịu.
Ngụy Dịch nhịn không được cười lên.
Không thể không nói, lý do này xác thực rất cường đại.
Chí ít hắn đến nay không có đụng phải trực tiếp như vậy người, đơn giản so với hắn còn muốn tới trực tiếp.
Khó chịu ngươi liền chịu đựng chứ sao?
Cùng ta có quan hệ a?
Ngụy Dịch một mặt hoang đường nhìn lấy hắn.
Mọi người nhất thời cũng nhịn không được trừng to mắt.
Long Tuấn Lực cũng theo đó ngạc nhiên, hắn thật không nghĩ tới, Ngụy Dịch vậy mà lại cho ra như thế cái trả lời.
Khó chịu?
Ngươi liền chịu đựng thôi.
Ngươi là nghiêm túc?
Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy?
Long Tuấn Lực trên mặt vui cười biến mất, thay vào đó thì là lạnh lẽo chi sắc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Dịch, hắn từng chữ nói ra chất vấn.
A, ngươi cảm thấy ta ứng làm như thế nào nói chuyện với ngươi?
Còn muốn cho ngươi ba quỳ chín lạy hành đại lễ a?
Nói không khách khí một điểm, ngươi là nội môn đệ tử, ta cũng là nội môn đệ tử, bảo ngươi một tiếng sư huynh liền xem như nể mặt ngươi, không cứ gọi ngươi ngươi cũng không có biện pháp gì.
Ngụy Dịch cười nhạo nhìn lấy hắn.
Hắn lúc đầu cũng không phải cái gì tốt tính khí người.
Nếu không ở ngoại môn cũng sẽ không náo ra nhiều chuyện như vậy.
Đã Long Tuấn Lực chủ động qua đến tìm hắn để gây sự, Ngụy Dịch tự nhiên cũng sẽ không khách khí vẻ mặt vui cười đón lấy, lại nói, hắn có cái gì tốt sợ.
Ngươi quả nhiên rất lợi hại càn rỡ.
Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến có cái gì càn rỡ tư bản.
Long Tuấn Lực giận quá thành cười.
Hắn dù sao cũng là lâu năm nội môn đệ tử, tuy nhiên chưa đi đến nhập hạch tâm, nhưng là so với những này tân nhân không thể nghi ngờ vẫn là mạnh rất nhiều.
Bây giờ lại bị Ngụy Dịch như thế không khách khí đối đãi, sắc mặt hắn trong nháy mắt liền âm trầm xuống.
Vừa nói, hắn lập tức liền cất bước hướng về Ngụy Dịch đi đến.
Tu vi chậm rãi bạo phát.
Khí tức khủng bố lập tức từ quanh người hắn khuyết tán ra tới.
Giống như một cơn báo táp trong đại sảnh nhấc lên.
Trong sảnh mọi người lập tức nhao nhao thối lui.
Công Dương Tứ huynh đệ cùng Chu Linh Nhi chần chờ, cùng nhau nhìn về phía Ngụy Dịch, ánh mắt ra hiệu phải chăng cần bọn họ hỗ trợ.
Không có việc gì.
Hắn không thể làm gì ta.
Ngụy Dịch cười khẽ an ủi.
Năm người cái này mới an tâm, quay người hướng đi bên cạnh vị trí chờ đợi.
Bất quá Ngụy Dịch lời này nhưng cũng hoàn toàn chọc giận Long Tuấn Lực.
Không thể làm gì ta.
Nghe thấy Ngụy Dịch lời này, Long Tuấn Lực lồng ngực lửa giận nhất thời liền cháy hừng hực đứng lên.
Một cái mới nhập môn còn không có một ngày thời gian tân nhân, ở trước mặt hắn cũng dám lớn như vậy phát hùng biện, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt.
Tiểu tử, ngươi muốn ăn đòn.
Long Tuấn Lực giận quát một tiếng, tay phải bỗng nhiên nắm tay, lập tức nhất quyền vung hướng Ngụy Dịch.
Hắn xác thực không hổ là nội môn tinh anh đệ tử.
Dựa theo Ngụy Dịch đoán chừng, hắn thực lực chỉ sợ so Tây Môn Ngọc Liên mạnh hơn chỉnh một chút một cái cấp bậc.
Một quyền này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng là tốc độ, lực lượng đều không thiếu khuyết.
Hắn tu vi cũng hoàn toàn bạo lộ ra.
Cửu giai đại võ sư.
Ngụy Dịch mắt trung tinh mang lóe lên, lần này hắn không có vận chuyển huyết mạch lực lượng, chỉ là đơn thuần lấy ngũ giai đại võ sư tu vi ngạnh kháng. Đồng dạng nhất quyền xông ra. Hai người quyền kình va nhau. Mang theo một tiếng ngột ngạt đụng vang, đồng thời rút lui mấy bước. Ngụy Dịch rút lui 7 bước. Long Tuấn Lực rút lui 5 bước. Nhìn qua không thể nghi ngờ là Ngụy Dịch ăn thiệt thòi một điểm. Bất quá có thể bằng vào đơn thuần tu vi có thể đạt đến nước này, Ngụy Dịch cũng đã rất hài lòng. Dù sao hắn là ngũ giai đại võ sư, Long Tuấn Lực là cửu giai đại võ sư, giữa hai người tu vi kém chỉnh một chút 4 cái cảnh giới nhỏ. Dạng này kết quả, hiển nhiên không thể để cho Long Tuấn Lực hài lòng. Lập tức lại lần nữa xông về phía trước. Tiểu tử, lại ăn ta nhất quyền. Phanh 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 phanh. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 quyền. Hoàn toàn cân sức ngang tài. Ai cũng không làm gì được người nào. Ngụy Dịch càng đánh càng khí định thần nhàn, hắn chính muốn mượn cơ hội này hảo hảo thích ứng ma luyện một chút gần nhất bạo tăng tu vi. Mà Long Tuấn Lực lại là càng đánh càng khó chịu. Một mặt là không có cách nào đem Ngụy Dịch hoàn toàn đè xuống, khiến cho hắn phập phồng không yên. Một mặt khác, Ngụy Dịch tu vi cảnh giới tuy nhiên không bằng hắn, nhưng là trải qua thượng cổ yêu huyết thối luyện thân thể, hắn lực lượng phá lệ cường đại, nhất quyền lại nhất quyền, Long Tuấn Lực khí huyết táo bạo, thực sự cũng không tốt đẹp gì. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Mắt thấy nửa ngày thời gian còn bắt không được Ngụy Dịch, Long Tuấn Lực rốt cục nhịn không được muốn xuất ra ép dương thủ đoạn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn hai mắt ẩn ẩn trở nên đỏ thẫm. Lửa nóng hừng hực lập tức liền từ trong cơ thể hắn bốc cháy lên. Toàn thân trên dưới tựa hồ cũng bị này ngọn lửa màu đỏ thắm hoàn toàn bao vây lại. Toàn bộ đại điện nhiệt độ cũng gấp kịch tăng lên. Ngay từ đầu thời điểm hắn còn có thể tận lực áp chế, không đến mức tạo thành quá đại ảnh hưởng, nhưng là hiện tại, hắn đầy trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ, cũng là nhất định phải đem tiểu tử này đánh ngã. Ầm 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 ầm. Cùng thanh bạo hưởng. Năng lượng tàn phá bừa bãi. Giờ khắc này, Long Tuấn Lực tựa hồ hoàn toàn biến một người. Tựa như là Long gia gia truyền võ kỹ. Là môn kia uy danh hiển hách địa phẩm võ kỹ. Quả nhiên tốt uy lực kinh khủng. Mọi người chung quanh sắc mặt kinh biến, cũng không dám do dự nữa, nhao nhao nhanh chóng rời khỏi đại sảnh phạm vi. Ngụy Dịch thấy thế sắc mặt cũng không nhịn được gâm trầm xuống. Lập tức thi triển thân pháp hướng ra phía ngoài chạy đi. Qua bên ngoài. Lại ở chỗ này đánh xuống, chỉ sợ toàn bộ đại điện đều sẽ bị bọn họ cho mang ra. Khi đó vậy liền thật tội không thể xá. Không muốn đi. Long Tuấn Lực hai mắt đỏ thẫm. Căn bản không để ý tới những thứ này. Lập tức nộ hống hóa thành một đạo đỏ thấm gió xoáy truy rết ra ngoài. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 94, lão tử sợ ngươi cái trứng. Nói thật, Ngụy Dịch hiện tại tâm tình rất khó chịu. Không khỏi rượu đột nhiên toát ra một gia hỏa như thế tìm phiền thoái, mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy dễ chịu. Càng làm cho hắn bực bội là. Long Tuấn Lực gia hỏa này động thủ căn bản liền không có điểm não tử. Tại cái này đại thính nghị sự loại địa phương này trực tiếp động thủ không nói, còn náo ra thanh thế lớn như vậy động tĩnh. Nguyên lai Ngụy Dịch còn muốn đem sự tình khống chế tại trong phạm vi nhất định. Nhưng là hiện tại Long Tuấn Lực như thế nháo trò, hắn còn có thể khống chế cái giám. Hắn khống chế được chính mình, lại khống chế không Long Tuấn Lực cái này kẻ lỗ mãng nổi điên. Long Tuấn Lực lập tức thi triển cường đại như vậy võ kỹ, thanh thế trực tiếp chấn động hơn phân nửa nội môn, chỉ sợ muốn không bao nhiêu thời gian, toàn bộ nội môn tất cả mọi người sẽ biết chuyện này. Hắn Ngụy Dịch cũng sẽ cùng theo nổi danh. Cái này cũng không phải cái gì tên hay âm thanh. Vừa tiến nhập nội môn ngày đầu tiên liền náo ra chuyện lớn như vậy tình đến, nói hắn không phục quản thúc vậy cũng là nhẹ, cái gì không coi bề trên ra gì, không nhìn tông môn quy củ các loại tiếng xấu, đều có thể hướng trên đầu của hắn theo. Hắn cũng sẽ hoàn toàn ngồi vững ngông cuồng tân nhân cái danh hiệu này. Nghĩ tới những thứ này, Ngụy Dịch còn có thể bình tĩnh lạnh nhạt đó mới thật sự là kỳ quái. Cái này với hắn mà nói hoàn toàn cũng là thay bay vạ gió. Thật sự là đem lão tử lôi xuống nước. NNG, cái này đáng chết ra hỏa. Ta lần này tử không muốn nổi danh cũng nổi danh. Ngụy Dịch nghiến răng nghiến lợi. Nhìn lấy Long Tuấn Lực ánh mắt tràn ngập trần trụi bất thiện chi ý. Nguyên lai hắn cũng chỉ tính toán để Long Tuấn Lực biết khó mà lui liền tốt, cũng không muốn đem hắn thế nào. Nhưng là hiện tại, Ngụy Dịch lại thay đổi chủ ý. Đã sự tình đã vỡ lở ra. Vậy không bằng đại náo một trận. Đại không đem ta bị khai trừ tông môn, không khai trừ lời nói. Về sau những tiểu miêu đó tiểu cẩu cũng không dám lại đến trêu chọc ta. Ngụy Dịch ánh mắt lạnh lẽo. Trong mắt đen nhánh chung nhất thời lóe ra nồng đậm kiệt ngao bất thuần thần sắc. Bá Vương Tông mặc dù không tệ, nhưng hắn cũng không phải ỷ ở chỗ này không thể. Đại không đi Bắc Phương Sát Võ Tông, hoặc là Đại Sở Hoàng Thất, thậm chí rời đi Đại Sở Vương Triều qua nước khác vực, chỉ cần có hệ thống tại thân, hắn đi nơi nào đều có thể phát triển. Đây chính là Ngụy Dịch khí chỗ. Trên thực tế Long Tuấn Lực cũng không hề hoàn toàn nói sai. Ngụy Dịch có đôi khi xác thực rất ngông cuồng.
hắn vốn cũng không phải là loại kia trung thực an phận người. Bất quá Ngụy Dịch ngông cuồng kiệt ngạo càng nhiều là giấu ở thực chất ở bên trong. Không đi trêu chọc hắn lời nói, hắn cũng lười qua nhằm vào người nào, thế nhưng là một khi trêu chọc đến trên người hắn, Ngụy Dịch tuyệt khách khí với sẽ không. Chân trần không sợ đi dạy. Lao tử sợ ngươi cái chứng ba. Ngụy Dịch cắn răng nổ hống. Lập tức không chút do dự thôi động lên hoàng kim huyết mạch chi lực. Ngũ giai đại võ sư chỉ là hắn đơn thuần tu vi mà thôi. Đến từ hoàng kim huyết mạch thần bí lực lượng, mới là Ngụy Dịch bây giờ cường đại nhất tư bản. Vâng! Khủng bố năng lượng trong nháy mắt từ Ngụy Dịch thể nội bạo phát đi ra. Hào quang màu vàng nóng lập lòe toàn bộ bầu trời. Sáng chói lóa mắt. Phảng phất vì Ngụy Dịch phủ thêm một tầng hoàng kim chiến bảo. Phong cách cổ xưa phủ văn hiện hiện. Khí tức quanh người kinh người. Long tuấn lực thôi động ra truyền võ kỹ khí thế đã tương đương đáng chú ý, nhưng là cùng Ngụy Dịch như thế lập tức tương đối, không thể nghi ngờ vẫn là thua chị kém em. Hào quang màu hoàng kim rất nhanh liền đem hắn này thao thiên hỏa diễm áp chế ở hạ phong. Trông thấy tình cảnh như vậy, ở đây vây xem những người kia, cùng một số đi ngang qua người, nhất thời cũng nhịn không được nhao nhao trừng to mắt. Ngụy sư huynh, giống như lại trở nên càng mạnh. Công Dương báo há to mồm. Đây mới thực sự là thiên tài, dạng này người, chỉ có thể cùng hắn giao hảo, ngàn vạn không thể đắc tội. Công Dương Tinh cũng trầm giọng mở miệng nói ra. Hắn lời này trên cơ bản cũng đại biểu tứ huynh đệ thái độ. Bọn họ cùng Ngụy Dịch ở chung thời gian tuy nhiên không lâu lắm, nhưng lại nhìn lấy Ngụy Dịch một lần so một lần đáng sợ, cơ hồ tận mắt chứng kiến Ngụy Dịch trưởng thành. Đối với bọn hắn mà nói, tình nguyện đắc tội những nội môn đó đệ tử cũ, cũng không nguyện ý đắc tội Ngụy Dịch dạng này người. Sắc thực trở nên càng mạnh. Tang Võ biểu hiện trên mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn trước đó không lâu mới cùng Ngụy Dịch đấu thắng, tuy nhiên một lần kia hai người ngang tay, nhưng là lần này hắn lại rõ ràng cảm nhận được, Ngụy Dịch thực lực lại có tiến bộ trên diện rộng. Sắc thực như thế. Ngụy Dịch thực lực đúng là có tiến bộ trên diện rộng. Huyết mạch chi lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mà chính là võ người thực lực tu vi càng mạnh, có thể kích phát huyết mạch lực lượng liền càng mạnh. Lần trước cùng Tang Võ giao thủ, Ngụy Dịch bất quá thập giai võ sư tu vi mà thôi, thế nhưng là lần này, Ngụy Dịch lại đột nhiên tăng mạnh đến ngũ giai đại võ sư cảnh giới. Đã hoàn toàn không lại một cái cấp độ. Hai người nếu như lại giao thủ lời nói, Ngụy Dịch chiến thắng sát suất sẽ vượt qua 8-9 thành. Về phần còn lại này 1-2 thành khả năng, thì là cân nhắc đến Tang Võ nắm giữ đao ý đòn sát thủ này duyên cớ. Ngụy Dịch, ta hôm nay nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Mà lúc này đây, Long Tuấn Lực tiếng giống giận dữ vang lên. Hắn giờ phút này toàn thân trên dưới đã toàn bộ bị lửa cháy hừng hực bao vây lại. Ngọn lửa này mặc dù chỉ là chân khí biến thành hỏa diễm, nhưng là uy lực cũng khá kinh người, tại nhà hắn chuyển võ kỹ thôi động phía dưới, càng là lộ ra càng cuồng bạo hừng hực. Ngụy Dịch, ta hôm nay muốn ngươi quỳ xuống đến nhận thua. Lời nói âm vang lên đồng thời, Long Tuấn Lực vậy mà mượn nhờ hỏa diễm chi lực đằng không mà lên. Tay phải nhất quyền hung hăng hướng về phía dưới Ngụy Dịch đầu lâu đánh tới. Quyền kinh trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa long gào thét. Khủng bố năng lượng cùng nhiệt độ cao, đơn giản tựa như là một ngọn núi lửa đột nhiên bạo phát một dạng. Ngụy Dịch tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Anh hùng kiếm trong nháy mắt xuất hiện nơi tay trung. Bá! Một kiếm chặt chém xuống tới. Một đạo mấy trượng trưởng hoàng kim kiếm khí nhất thời bạo phát. Hung hăng chém xuống tại đầu kia năng lượng hỏa long chính trung van xin vị trí. Quanh một tiếng bạo hưởng. Hỏa long vậy mà trực tiếp sụp đổ ra. Long Tuấn Lực hai chân rơi xuống đất. Ngụy Dịch đắc thế không tha người, tay trung bảo kiếm lập tức phi tốc chém xuống. Xoạt 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 xoạt. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo khủng bố kiếm khí cứ như vậy cùng một chỗ hướng về Long Tuấn Lực bao phủ mà đi. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Đã ngươi muốn quỳ xuống nhận thua, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ai thua không quỳ xuống, người đó là tôn tử. Ngụy Dịch tâm trung quyết tâm, thủ hạ không có chút nào lưu tình. Đối mặt Ngụy Dịch quét ngang mà đến khủng bố kiếm khí, Long Tuấn Lực sắc mặt biến hóa, vội vàng lần nữa huy quyền. Thậm chí ngay cả pháo miệng phản bác thời gian đều không có. Dốc hết toàn lực huy động liên tục mười mấy quyền. Quyền kinh chi trung sen lẫn lửa cháy hừng hực năng lượng, lúc này mới đem này hơn 10 đạo kiếm khí miễn cưỡng đánh tan. Thế nhưng là lúc này, Ngụy Dịch lại lần nữa huy động liên tục mười mấy kiếm. Trong nháy mắt lại là một mảnh khủng bố kiếm khí quét ngang mà đến. Dốc hết toàn lực. Đối mặt bị ngọn lửa kiện hàng như là xác gớp một dạng Long Tuấn Lực, Ngụy Dịch cũng không có thi triển cái gì tinh xảo kiếm chiêu. Bởi vì này căn vốn không có hiệu quả gì, trực tiếp liền lựa chọn lấy lực ép người. Tay trung bảo kiếm điên cuồng vung dậy. Bạo phát vô số kiếm khí, cơ hồ tràn ngập toàn bộ bầu trời. Phóng nhãn hy vọng, toàn bộ đều là khủng bố cùng cực sắc bén kiếm khí, giống như hình thành một cái đáng sợ kiếm vực một dạng. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người nhịn không được hít vào một hơi. Về phần Long Tuấn Lực, càng là đã bị này ngập trời kiếm khí hoàn toàn bao phủ. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 95, có phục hay không? Long Tuấn Lực chỗ thi triển này môn võ kỹ, đúng là Long Gia gia truyền võ kỹ. Tên là Hỏa Diễm Long Giáp. Thật sự địa phẩm võ kỹ. Tranh thức tính toán ra, Hỏa Diễm Long Giáp hẳn là thuộc về loại kia phụ trợ phòng ngự tính chất võ kỹ. Nếu như có thể tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, Hỏa Diễm chân khí hội tránh thức mô phỏng hóa thành hình rồng hình dáng, không chỉ có thể cực lớn trình độ tăng phúc tự thân chiến lực, còn có thể không nhìn tuyệt đại bộ phận công kích. Bất quá, Long Tuấn Lực bây giờ hiển nhiên không có tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, thậm chí liền cảnh giới tiểu thành đều không có đạt tới. Huyền phẩm võ kỹ tu luyện cũng không dễ dàng, huống chi cao hơn một cái cấp bậc địa phẩm võ kỹ, dù sao không phải mỗi người đều có thể giống Ngụy Dịch như thế soát kinh nghiệm thăng cấp. Cho nên tại Ngụy Dịch điên cuồng tiến công phía dưới, Long Tuấn Lực tổ chức phòng ngự cũng dần dần trở nên lung lay sắp đổ. Quanh thân tuân gia đãng phòng ngự hỏa diễm càng ngày càng mỏng manh. Thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, bên ngoài tràn ngập khủng bố kiếm khí vẫn là như vậy quần quần không dứt, phảng phất không có một chút xíu giảm bớt một dạng. Ầm 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 ầm. Năng lượng va chạm tiếng oanh minh bên tai không dứt. Chung quanh bốn phương tám hướng tụ tập người càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu đều rất ngạc nhiên ai dám tại đại thính nghị sự phía trước dạng này ra tay đánh nhau. Thế nhưng là đi tới nhìn một chút, phát hiện Ngụy Dịch hai người kinh người như vậy tình huống chiến đấu, nhất thời cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tựa như là Long Gia Long Tuấn Lực, hắn Hỏa Diễm Long Giáp đều thi triển đi ra, lại còn bị người cuồng loạn, gia hỏa kia đến là ai? Hẳn là một cái tân nhân đi, nhìn lấy rất lợi hại lạ lẫm, nếu như là đệ tử cũ, tuyệt đối sẽ không như thế bừa bãi vô danh. Ngoa tào, hiện tại tân nhân đều sâu như vậy tạc thiên. Long Tuấn Lực thực lực tuy nhiên so ra kém đệ tử hạch tâm, nhưng dầu gì cũng tính toán nội môn tinh anh, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Ta nhớ tới, gia hỏa kia phải gọi Ngụy Dịch, ta nghe ta ngoại môn đường đệ nhắc qua, đoạn thời gian trước hắn ở ngoại môn đem Tây Môn Ngọc Liên nữ nhân kia đánh một trận, đoán chừng Long Tuấn Lực là muốn báo thù cho Tây Môn Ngọc Liên tuyết hận tốt thắng được mỹ nhân tâm, không nghĩ tới ngược lại đá trúng thiết bản. Ha ha, cái này có ý tứ. Long Tuấn Lực lần này nhưng làm hắn Long ra mặt mũi đều cho mất hết, thú vị thú vị. Đông đảo nội môn đệ tử nghị luận ầm ĩ. Cái này một nhóm ăn dưa quần chúng không chỉ có không có chút nào ngăn cản ý tứ, ngược lại đều thích nghe ngóng sống chết mặc bây. Long Tuấn Lực vốn chính là cái hai bước tính cách, tại nội môn cũng luôn luôn mắt cao hơn đầu, cùng hắn quan hệ tốt người thật đúng là không nhiều, tự nhiên không ai nguyện ý giúp hắn. Ngược lại đều hy vọng Ngụy Dịch đem Long Tuấn Lực hung ác đánh một trận, để Long Tuấn Lực mất hết mặt mũi mới tốt. Ngụy Dịch, ta tuyệt đối sẽ không nhận thua người hẳn là ngươi. Long Tuấn Lực hai mắt đỏ ngầu, hướng phía Ngụy Dịch không ngừng giống giận gào thét. Tựa hồ muốn dùng ngôn ngữ đánh bại Ngụy Dịch. Mặt đối khốn cảnh trước mắt, hắn không chỉ có không có chút nào cúi đầu ý tứ, ngược lại điên cuồng thôi động đan điền chân khí, sau đó hướng thẳng đến Ngụy Dịch xông lại. Quyền pháp võ kỹ thi triển, mà lại là toàn lực thôi động. Quanh thân hỏa diễm năng lượng cũng theo đó bao phủ mà lên. Hóa thành hai đầu thật dài hỏa diễm trường long, gào thét ở giữa từ hai bên trái phải cùng một chỗ hướng về Ngụy Dịch thôn vệ mà đi. Lần này, Long Tuấn Lực đúng là không có chút nào giữ lại. Dạng này một lần công kích cũng cơ hồ là hắn lớn nhất cường đại công kích. Đối mặt này điên cuồng tàn phá bừa bãi mà phát cáo diễm năng lượng, Ngụy Dịch hai mắt khẽ híp một cái, thân pháp vận chuyển, lập tức cấp tốc lui ra phía sau, nắm chặt anh hùng kiếm phải tay nắm chặt lại, băng lãnh trưởng kiếm tùy theo buộc phát ra kinh người khí tức. Bảo binh uy lực tránh thức bày ra. Từng đạo mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy vờn quanh tại trường kiếm chung quanh. Tử hà chân khí cấp tốc tràn vào trường kiếm chi trung, hào quang màu tím lập lòe mà lên. Ngụy Dịch trước mắt mặc dù không có nắm giữ kiếm ý, nhưng là đối với giải kiếm sử dụng nhưng cũng đạt tới người bình thường khó mà với tới độ cao. Thân kiếm hơi hơi lệch ra. Sau đó, bạch. Giống như sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ đông phương nở rộ, hào quang óng ánh trong nháy mắt hiện ra người hai mắt. Để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Đoạt mệnh thập tam kiếm viên mãn về sau chỗ thuế biến tuyệt chiêu, đệ thập tứ kiếm. Một kiếm này chém xuống tới. Gào thét mà đến hai đầu hỏa diễm trường long vậy mà cùng nhau sụp đổ ra. Mà lại liền một điểm ngừng nhất thời đều không có. Kiếm quang chỗ qua. Không gì có thể cản. Liên liên Long Tuấn Lực quanh thân bao trùm hỏa diễm khải giáp, địa phẩm võ kỵ biến thành hỏa diễm long giáp, cũng trong nháy mắt vỡ ra một đầu đen nhánh khe hở. Ngay sau đó. Giang giáp soạt soạt. Bành. Vỡ vụ ra. Cùng bạo năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Long Tuấn Lực căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, hoặc là nói. Hắn căn bản là không có nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thiếp thân khải giáp nổ tung lên, đối với hắn chỗ tạo thành thương tổn rõ ràng. Cả người hắn trực tiếp liền bay ngược trở về.
hung hăng đụng ngã tại cách đó không xa cung điện tường ngoài bên trên. Y phục vỡ vụn, máu tươi chảy ròng. Mặc dù không có trực tiếp đã hôn mê, nhưng toàn bộ khuôn mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh, cảm giác thống khổ để hắn thật sâu nhíu mày, biểu hiện trên mặt cũng mơ hồ có điểm vằn mẹo. Thực đây đã là Ngụy Dịch sau cùng thủ hạ lưu tình kết quả. Nếu không lời nói, vừa rồi cái kia toàn lực thi triển một kiếm, đủ để muốn Long Tuấn Lực mạng nhỏ. Ở đây tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Trên trăm vây xem chi chúng cũng nhịn không được há to mồm. Nguyên bản ồn ào quảng trường ngược lại lập tức an tĩnh lại, đều ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Ngụy Dịch, nhìn lấy hắn từng bước một hướng về Long Tuấn Lực đi đến. Cốc cốc cốc. Cước bộ tốc độ không nhanh cũng không chậm. Chân ổn hữu lực tiếng bước chân vang lên. Mỗi một bước đều phảng phất giẫm đạp tại tâm thần tiết tấu đốt một dạng. Ngụy Dịch mỗi một bước phóng ra, Long Tuấn Lực cũng cảm giác mình tâm thần run lên. Nhìn lấy Ngụy Dịch càng ngày càng gần, sắc mặt hắn cũng biến thành càng ngày càng khó coi, càng ngày càng âm trầm. Có phục hay không? Ngụy Dịch đến gần Long Tuấn Lực trước người, lạnh lùng mở miệng hỏi. Không phục. Long Tuấn Lực nghiến răng nghiến lợi, kiệt ngạo tính cách tự nhiên không chịu cúi đầu. Hắn ngược lại bỗng nhiên ngẩng đầu đến, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Dịch, giọng căm hận kêu gào nói: "Coi như ngươi hôm nay đánh thắng ta, ta cũng sẽ không chịu phục, ngươi là cái thá gì?" Một cái tại tông môn không có không bối cảnh tân nhân, ở ngoại môn xưng vương xưng bá có cái gì không tầm thường, tại nội môn ngươi liền cái rác rưởi. Ta cho ngươi biết, có ta Long Tuấn Lực tại nội môn một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ an ổn, ta. 3. Long Tuấn Lực kêu gào im bặt mà dừng. Một cái bàn tay hung hăng lắc tại trên mặt hắn. Không phải Ngụy Dịch tay, mà chính là Ngụy Dịch tay chung vỏ kiếm. Long Tuấn Lực nhất thời khỏe miệng máu tươi chảy xuôi không thôi. T. Lần này, không chỉ có Long Tuấn Lực ngộng, vây xem nhiều người như vậy giờ phút này cũng đều có chút ngộng. Đánh người không đánh mặt. Ngụy Dịch không chỉ có cứ thế mà đánh Long Tuấn Lực mặt, hơn nữa còn là dùng vỏ kiếm đánh. Người tên Vương Bát Đản này, ngươi. Lúc này, Long Tuấn Lực cũng kịp phản ứng, nhất thời lửa giận ngút trời, khỏe mắt. 3. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang, Long Tuấn Lực đầu lại bị thu ruộng khuynh hướng một bên khác. Lợi cũng bắt đầu chảy máu. Có phục hay không? Ngụy Dịch ngữ khí bình thản hỏi lần nữa. Ta không. 3. Có phục hay không? Ta. 3. Có phục hay không? Ngụy Dịch trên mặt đạm mạc không chút biểu tình, một mực không ngừng lặp lại lấy một dạng động tác, tái diễn một dạng tra hỏi. Long Tuấn Lực mặt thì là càng ngày càng sưng. Cả người chậm rãi đều bị đánh ốc. Ta dán. 3. Ta nói, ta dán, đừng đánh, thật đừng đánh. Ta dán ngươi còn không được a? Long Tuấn Lực lớn tiếng gào thét, thanh âm nói chuyện đều mập mờ đứng lên. Rốt cục nhịn không được khóc. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Ngò em mờ dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 96, Long Cửu Uyên. Ngươi dám đả thương con ta. Muốn chết. Đột nhiên một tiếng điếc thai quát lớn. Giống như tình không phích lịch một dạng. Ngay sau đó đã nhìn thấy một cái khôi ngô trung người trẻ tuổi như thiểm điện liền xuất hiện trước mọi người phương. Hướng về bên này gấp chạy mà đến, tốc độ nhanh đến cực điểm. Ngụy Dịch thậm chí cũng không kịp tránh né, chỉ nhìn thấy hắc ảnh chợt lóe lên, người này liền trong nháy mắt đã xuất hiện trước người hắn, đồng thời không nói hai lời cũng là nhất quyền hướng hắn hung hăng đập tới. Ngụy Dịch sắc mặt kinh biến, không hề nghĩ ngợi, lập tức liền giao nhau hai tay cản ở trước ngực. Bành! Một tiếng nột ngạt vang vọng. Ngụy Dịch nhất thời liền cảm giác mình cả người như cái đống cắt một dạng, lập tức liền bị một quyền này trực tiếp nện bay ra ngoài. Cho dù hai tay cản trước người, ở ngực vẫn là một trận khí muộn, hai cái cánh tay càng là chết lặng có chút mất đi trí giác. Liên tiếp lui ra phía sau vài chục bước mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Khoe miệng cũng tràn ra một tia tinh hồng vết máu. Trái tim càng là phanh 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 không tự chủ được ra tốc nhảy lên. Ngụy Dịch hít sâu một hơi, cái này mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng chấn kinh, cái này đột nhiên xuất hiện chung người trẻ tuổi thực lực, vượt xa khỏi hắn ngoài dự liệu. Ngụy đại ca, trông thấy tình cảnh như vậy. Bên cạnh một mực chờ lấy Chu Linh Nhi lập tức kinh hô chạy tới. Công Dương tứ huynh đệ trần chờ một chút, khẽ cắn môi, cũng đều nhao nhao đứng ở Ngụy Dịch bên người. Tuấn Lực, ngươi thế nào? Lúc này, này khôi ngô chung người trẻ tuổi nhưng không có qua quản Ngụy Dịch, mà là một thanh đem Long Tuấn Lực ôm lấy, đồng thời mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng hỏi. Hộ thân, ô không có bốn. Phụ thân, ta không sao. Long Tuấn Lực hai cái mặt xương phù liền hóa trang tử giống như, nói chuyện cũng biến thành mơ hồ không rõ. Này chung người trẻ tuổi nghe nửa ngày cũng chỉ có thể nghe cái đại khái ý tứ. Thâm trung nhất thời càng thêm nổi nóng. Đem Long Tuấn Lực buông xuống, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Ngụy Dịch. Lạnh lùng trên mặt, đều là âm trầm vô cùng tức giận thần sắc. Người tên là gì? Cũng dám tại trong tông môn đối đồng môn sư huynh đệ hung ác hạ sát thủ, ngươi làm sao hung ác như thế ác độc, ngươi có biết không tội? cái này Khôi Ngô chung người trẻ tuổi chừng hai mắt một cái, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cho Ngụy Dịch trên đầu mặc lên hành vi phạm tội. Vốn là hai người so võ đánh nhau, cho dù có tội đó cũng là hai người cùng một chỗ tiếp nhận. Thế nhưng là từ nơi này chung người trẻ tuổi miệng bên trong nói ra, lại biến thành Ngụy Dịch đối Long Tuấn Lực hung ác hạ sát thủ, cái này không thể nghi ngờ liền giết hại đồng môn hành vi phạm tội, mà lại chỉ là Ngụy Dịch một người hành vi phạm tội. Giết hại đồng môn, vô luận đặt ở cái nào môn phái thế lực chung, vậy cũng là không thể xá miễn tử tội. Nghe thấy lời này, mọi người tại đây nhất thời cũng nhịn không được sắc mặt biến hóa. Ngươi không nên nói lung tung, rõ ràng cũng là Long Tuấn Lực động trước nhất tay, Ngụy sư huynh chỉ là bị động phòng thủ. Chu Linh Nhi lập tức liền không nhịn được phản bác. Không sai, chúng ta đều có thể làm chứng. Công Dương Báo cũng gấp nói tiếp. Đã lựa chọn đứng tại Ngụy Dịch bên này, bọn họ lúc này đương nhiên sẽ không chần chờ. Các ngươi lại là người nào? Thân nhân đệ tử. Ta chính là tông môn hình phạt đường chấp sự Long Cửu Uyên, nếu như các ngươi bao che người khác, đây chính là đồng bọn chi tội, bị trục xuất môn phái đều là nhẹ. Chung năm người sầm mặt lại, lập tức tức giận quát. Nhất thời một cỗ đáng sợ sát khí nhào tới trước mặt. Chu Linh Nhi cùng Công Dương Báo sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh vô cùng, cước bộ bất ổn, liên tục lui về phía sau. Ngươi là Long Tuấn Lực phụ thân. Ngụy Dịch lập tức đứng ra. Khí tức quanh người tuôn ra đãng, ngăn tại Chu Linh Nhi trước người hai người. Lạnh lùng nhìn lấy cái này chung người trẻ tuổi, Ngụy Dịch không chút khách khí cười nhạo nói. Nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là muốn bao che hắn a. Ha ha, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Bất quá ngươi hôm nay bản tính chỉ sợ đánh sai, ở đây cũng không phải chỉ có mấy người chúng ta. Vây xem nhiều như vậy sư huynh sư tỷ, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, ngươi nói mà không có bằng chứng liền muốn vu oan hãm hại, chẳng lẽ đem ở đây nhiều người như vậy cũng làm thành ngu ngốc sao? Ngụy Dịch la lớn. Nghe thấy lời này, vây xem mọi người nhất thời không thể nhịn. Bọn họ tuy nhiên không muốn nhúng tay Ngụy Dịch cùng Long ra sự tình, nhưng cũng không thể bị xem như ngu ngốc đi. Cũng là chính là, chúng ta tận mắt nhìn thấy, đừng cho vị sư đệ kia mủ dội nước bẩn a. Không sai, sư tỷ ta ủng hộ ngươi, ta một mực liền đứng ở bên cạnh nhìn lấy, Long Tuấn Lực tên phế vật kia, căn bản không phải đối thủ của ngươi. Long chấp sự, ngươi mở mắt nói lời bịa đặt không có vấn đề, nhưng cũng không thể đem chúng ta những người này cũng làm ngu ngốc đi, người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi. Mọi người nhao nhao kêu lên, mà lại càng làm trách móc còn càng khởi kình. Một hai người lời nói, có lẽ còn không dám đắc tội Long Cửu Huyền. Nhưng là nhiều người như vậy cùng một chỗ, pháp bất trách chúng. Húng chi Long Cửu Huyền cũng căn bản liền không tính là gì pháp, một cái hình phạt đường chấp sự mà thôi, tại nội môn thật đúng là không tính là đại nhân vật gì. Nghe thấy mọi người ngươi một lời ta một câu đều thay Ngụy Dịch nói chuyện, Long Cửu Huyền sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Đơn giản muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Lúc đầu hắn là nhìn Ngụy Dịch khuôn mặt xa lạ, hẳn là mới nhập môn tân nhân, cho nên muốn lấy cho hắn trực tiếp vu oan cái tội danh đuổi ra tông môn. Không nghĩ tới Ngụy Dịch giảo hoạt như thế, trực tiếp liền đem ở đây nhiều người như vậy đều kéo vào làm chứng. Mặc kệ tình huống thế nào, đều muốn điều tra qua mới biết được. Ngươi trước đi với ta hình phạt đường phối hợp điều tra. Long Cửu Huyên ánh mắt lạnh lẽo, rất nhanh lại nghĩ tới biện pháp. Vừa nói, hắn cũng không chậm trễ nữa thời gian, trực tiếp liền hướng về Ngụy Dịch bên này đi tới. Rõ ràng là dự định vận dụng võ lực trực tiếp đem Ngụy Dịch bắt giữ lại nói. Chỉ cần bắt giữ Ngụy Dịch đưa đến hình phạt đường, tình huống là thế nào, đây còn không phải là hắn nói tính toán. Ta không có xúc phạm tông môn pháp quy. Ngươi dựa vào cái gì mang ta đi hình phạt đường? Ngụy Dịch cười lạnh. Không chút do dự liền lựa chọn cự tuyệt. Ta nói muốn ngươi đi, ngươi liền phải qua. Long Cửu Liên giận quát một tiếng, tay phải thành chảo, lập tức hung hăng hướng về Ngụy Dịch chụp tới. Thật không biết xấu hổ, vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ động thủ với ta. Ngụy Dịch thần sắc siết chặt, lập tức thi triển ưng hình quỷ ảnh thập bắt pháp, hướng về bên cạnh vị trí mau né tới. Ngươi tiểu tạp chủng này lại còn dám tránh? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Long Cửu Huyên nhất thời tức giận lên, không muốn tiếp tục trì hoãn, trực tiếp liền bại lộ tu vi. Khí thế khủng bố trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hắn rõ ràng là võ linh cảnh giới võ người, mà lại không phải một hai giai, chí ít cũng là ngũ giai trở lên võ linh cường giả. Thân ảnh lấp loé ở giữa, hắn trong nháy mắt liền xuất hiện tại Ngụy Dịch trước người, đôi mắt chi chung đều là vẻ âm trầm, thủ trưởng như thiểm điện lần nữa chụp vào Ngụy Dịch. Ngươi trốn không? Long Cửu Huyên khỏe miệng hiện ra vẻ dữ tợn. Đem con của hắn đánh thành cái kia thê thảm bộ dáng, hắn làm thế nào có thể tùy tiện buông tha Ngụy Dịch? Đây là ngươi bức ta động thủ. Lao giả khốn kiếp, ngươi còn thật sự cho rằng ta không dám hoàn thủ. Ngươi là cái tha gì, cút cho ta ba. Ngụy Dịch không thể nhịn được nữa, trực tiếp chửi ầm lên đứng lên. Thể nội tu vi cùng huyết mạch lực lượng lập tức điên cuồng thôi động,
tay trung bảo kiếm không chút do dự vung chém xuống tới. Nhất thời liền hóa thành từng đạo khủng bố kiếm quang điên cuồng quét về phía Long Cửu Huyên. Ta hôm nay không chỉ có đánh con của ngươi. Ngươi cái này lão tử ta cũng phải cùng một chỗ đánh ba. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 97, Chiến Vũ Linh. Long Cửu Huyên không có chút nào dây muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ. Ngụy Dịch đương nhiên sẽ không khuất phục. Long Cửu Huyên mặc dù là tông môn hình phạt đường chấp sự, thực lực càng là võ linh cấp khắc cường giả. Nhưng Ngụy Dịch lại cũng sẽ không bởi vậy liền sợ hắn. Càng sẽ không lựa chọn khuất phục nhận tội. Hắn lại không phải người ngu, làm sao lại tùy tiện rơi vào Long Cửu Huyên bẫy dập tính kế chi chung. Coi như Long Cửu Huyên thật động thủ, Ngụy Dịch cũng không sợ hắn. Đại không? Liều mạng mà thôi. Lao giả khốn kiếp. Ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi đến. Ngụy Dịch điên cuồng thôi động đan điền chân khí, tay trung bảo kiếm không chút do dự điên cuồng vung chạm. Vô số kiếm quang lập tức bao phủ mà lên. Còn giống như là một trận cuồng phong hướng về Long Cửu Huyên quét ngang mà đi. Long Cửu Huyên mặc dù là võ linh cấp khác võ người, nhưng nhìn gặp kinh người như vậy một màn, sắc mặt cũng không nhịn được hơi đổi. Giờ này khắc này, hắn ngược lại là có chút minh bạch, vì cái gì con trai mình thực lực không kém lại bị đánh thảm như vậy. Trước mắt tiểu tử này thực lực xác thực không phải bình thường. Nếu như tiện tay ở giữa đều có dạng này uy lực, chỉ sợ so với tông môn những thâm niên đó đệ tử đều không khác mấy thiếu. Bất quá. Đó cũng không phải có thể đem con trai mình đánh thê thảm như vậy lý do. Tiểu tử, ngươi muốn tìm chết, vậy ta thành toàn ngươi. Ngươi bây giờ không chỉ có giết hại đồng môn, đồng thời còn dĩ hạ phạm thượng. Hai tội cũng phạt, ngươi đã là tử tội. Long Cửu Huyên gầm thét thời khắc, lửa cháy hừng hực nhất thời liền từ trong cơ thể hắn phun ra tới. Thinh linh chính là trước kia Long Tuấn Lực chỗ thi triển hỏa diễm long giáp. Địa phẩm võ kỹ. Bất quá Long Cửu Huyên thi triển ra lại là so Long Tuấn Lực nhẹ nhõm quá nhiều. Uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Căn bản không tiêu tốn bao nhiêu công phu, liền hóa ra một mảnh hỏa diễm thuẫn bài cản trước người. Những sắc bén đó kiếm khí cuốn tới, trong chớp mắt liền đều bị mặt này hỏa diễm thuẫn bài toàn bộ thôn vệ trống không. Không có một đạo kiếm khí có thể vượt qua chướng ngại, công kích đến Long Cửu Huyền trên thân. Mà lúc này đây, Long Cửu Huyền tay phải vung lên, hỏa diễm thuẫn bài lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn trong nháy mắt liền huy quyền thẳng hướng Ngụy Dịch bên này. Thân pháp tốc độ cực nhanh, lại là một quyền xuất hiện tại Ngụy Dịch trước mắt. Bất quá cùng trước đó này tiện tay nhất quyền khác biệt, lần này Long Cửu Huyên lại là chân chính vận dụng võ linh cấp khác chiến lực. Nhất quyền vung ra, thình lình kẹp lấy phá không dứt lên. Từng sợi ngọn lửa màu đỏ thắm che kín toàn bộ quyền đầu, giống như một quả nóng rực vô cùng liệt diễm hỏa cầu. An ta nhất quyền, tốc độ càng nhanh ba phần, căn bản không cho Ngụy Dịch trốn tránh thời cơ. Ngụy Dịch sắc mặt căng lên. Võ linh cường giả, bất luận cái gì võ kỹ thi triển ra uy lực đều là kinh người. Không thể không nói, hai người tu vi cảnh giới thật là chênh lệch quá nhiều. Ngụy Dịch ngũ giai đại võ sư tu vi, hắn toàn lực bạo phát về sau chiến đấu lực kinh người, đối phó Long Tuấn Lực dạng này cửu giai đại võ sư cũng có thể nhẹ nhõm ngược chó. Nhưng là đụng phải võ linh cảnh giới Long Cửu Huyên, hắn lại chỉ có thể bất đắc dĩ kinh ngạc. Hoàng kim huyết mạch cố nhiên cường đại, nhưng Ngụy Dịch tu vi còn chưa đủ lấy trèo chống hắn vượt qua nhiều như vậy cảnh giới khiêu chiến vượt cấp. Phá cho ta. Ngụy Dịch hai tay nắm chắc, xích tinh chân diễm cũng bị hắn thúc động. Chân khí tiêu hao tốc độ cũng biến thành càng thêm kinh người. Bất quá dưới mắt hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Lửa nóng hừng hực trong nháy mắt bao trùm cả thanh trường kiếm, nương theo lấy Ngụy Dịch một tiếng gầm thét, anh hùng kiếm trong nháy mắt liền phá không chạm rơi xuống. Một kiếm này nhìn như đơn giản, trên thực tế lại là Ngụy Dịch toàn bộ chiến lược tổng hợp. Ngũ giai đại võ sư tu vi, hoàng kim huyết mạch lực lượng, xích tinh chân diễm, còn có trải qua qua thượng cổ yêu huyết thối luyện thân thể lực lượng, tổng hợp lại cùng nhau, hai tay cầm kiếm chặt chém xuống tới, cùng Long Cửu Huyền quyền đầu hung hăng đối bính. Cùng bạo năng lượng trong nháy mắt ngay tại hai người chung ở giữa nổ tung lên. Dưới chân nền đá tấm trong nháy mắt một mảng lớn vỡ vụn. Bụi mù quần quận dơ lên. Ngụy Dịch cùng Long Cửu Huyên hai người đồng thời đều bị chấn động lui về. Long Cửu Huyên chỉ lui ra phía sau 3-4 bước. Mà Ngụy Dịch lại là lui ra phía sau bát cửu bước. Theo cứ như vậy so sánh lời nói, Ngụy Dịch kém không chỉ một bậc. Nhưng là trên thực tế, nhìn thấy Long Cửu Huyên vậy mà cũng bị Ngụy Dịch một kiếm đẩy lui. Ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt cũng nhịn không được chấn kinh. Không chỉ có những cái kia không hiểu Ngụy Dịch lão nội môn đệ tử chấn kinh. Những cái kia tự nhận là quen thuộc Ngụy Dịch mới nội môn đệ tử cũng đều chấn kinh. Ngụy đại ca. Ngược lại là Chu Linh Nhi một mặt lo lắng. Muốn đi lên hỗ trợ lại hoàn toàn không xen tay vào được. Nên làm cái gì? Công Dương tứ huynh đệ cũng là vô cùng nóng nảy. Bọn họ muốn tìm người hỗ trợ, nhưng là bọn họ vừa vào nội môn người nào cũng không nhận ra.
cũng thực sự không biết nên qua tìm ai hỗ trợ.
Tiểu tử, ngươi quả nhiên rất không tệ.
Bất quá.
Ngươi cũng cứ như vậy.
Long Cửu Huyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Dịch.
Không có chửi ầm lên cái gì.
Nhưng là này băng lạnh ánh mắt lại phản ứng ra hắn giờ phút này tâm tình.
Hắn đã tránh thức động sắc cơ.
Ngay từ đầu Long Cửu Huyên chỉ là muốn thay con trai mình xả giận, hung hăng trả thù Ngụy Dịch một hồi mà thôi. Nhưng là hiện tại phát giác được Ngụy Dịch thực lực kinh người cùng thiên phú, hắn lại không có ý định tùy tiện buông tha Ngụy Dịch, mà là muốn sớm chảm thảo trừ căn, miễn cho về sau hậu hoạn vô cùng.
Và anh,
Long Cửu Huyên tu vi hoàn toàn bạo phát.
Lửa nóng hừng hực bốc cháy lên.
Hiển nhiên hắn hỏa thuộc tính công pháp đã tu luyện tới một cái vô cùng tinh thâm trình độ.
Cả người trong chớp mắt liền bị ngọn lửa hoàn toàn bao vây lại.
Hỏa diễm ẩn ẩn hiện ra một cái long hình bộ dáng.
Hắn hỏa diễm long giáp đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, có thể nói võ linh phía dưới võ người công kích cơ bản đều có thể không nhìn, dùng tới đối phó Ngụy Dịch như thế một cái đại võ sư, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng.
Mà cái này cũng cho thấy, Long Cửu Huyên không muốn lại cho Ngụy Dịch thời cơ.
Sư tử bác thỏ cũng phải đem hết toàn lực.
Đi chết đi.
Trong lòng trung tự lẩm bẩm.
Long Cửu Huyên lập tức liền thi triển thân pháp, cấp tốc hướng về Ngụy Dịch bức bách mà đi.
Ngập trời khí thế hướng về Ngụy Dịch nghiền ép mà đến.
Thất giai võ linh cảnh giới.
Đối phó một cái ngũ giai đại võ sư, thật là có nghiền ép ưu thế.
Tại cái này khí thế đáng sợ trùng kích phía dưới.
Ngụy Dịch không thể không lui lại.
Long Cửu Huyên trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, đấm ra một quyền, Ngụy Dịch kiệt lực tới, nhưng vẫn là bị nhất quyền chấn động lui về.
Quanh một tiếng vang vọng, đụng ở phía sau trên trụ đá.
Ngụy Dịch cắn chặt hàm răng.
Không có lui ra phía sau, ngược lại điên cuồng thôi động thể nội năng lượng, tiếp tục huy kiếm phản kháng.
Kiếm quang như là thác nước lộng lẫy,
nhưng vẫn là đánh không lại toàn lực bạo phát Long Cửu Huyên.
Hai người tu vi chênh lệch thực sự quá lớn.
Phanh 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 phanh.
Liên tục 7-8 quyền đập tới, Ngụy Dịch bị bức phải vừa lui lại lui.
Thằng con hoang, cút đi.
Sau cùng nhất quyền chứng thực, Ngụy Dịch tay trung bảo kiếm đều rời tay bay ra, cả người trực tiếp liền bay ngược trở về.
Phúc.
Ngụy Dịch té ngã trên đất, phun ra một ngụm máu tươi.
Nỗ lực dãy rủa đứng lên.
Trong mắt đen nhánh trung vẻ điên cuồng càng ngày càng đậm.
Gắt gao nhìn chằm chằm trước người cách đó không xa một mặt đắc ý thần sắc Long Cửu Huyên.
Khoe miệng của hắn ngược lại phát ra một tia nhe răng cười.
Lan người, còn chưa nhất định là ai đâu.
Vừa mới nói xong.
Hắn đột nhiên vọt mạnh mà lên.
Điên cuồng thôi động lên còn sót lại hoàng kim huyết mạch lực lượng.
Một mực có điều giấu giếm đồ đằng lần này cũng rốt cục nổi lên.
Mà lại vừa xuất hiện liền trực tiếp dung nhập Ngụy Dịch trong cơ thể.
Và anh.
Ngụy Dịch quanh thân khí thế đột nhiên giống như là ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng tăng vọt.
Long Cửu Huyên thấy thế cũng không nhịn được thần sắc đại biến.
Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc.
Ngồi em mở dễ đọc tiểu thuyết.
Đản.
Chương 98, yêu nghiệt tân nhân.
Ngụy Dịch biết mình cùng Long Cửu Huyên ở giữa chênh lệch.
Không đơn thuần là tu vi chênh lệch đơn giản như vậy.
Càng là bởi vì Long Cửu Huyên đã đột phá võ linh cảnh giới.
Cái gì là võ linh cảnh giới?
Dùng một câu hình dung khái quát. Cái kia chính là đã sinh ra võ chi linh hồn.
Nói một cách khác, cái kia chính là nói đã sinh ra võ hồn.
Võ hồn đáng sợ, Ngụy Dịch tâm lý rất rõ ràng.
Dù sao Ngụy gia không hề thiếu võ linh cảnh giới võ người, thậm chí phụ thân hắn còn là một vị võ vương cấp khác tồn tại.
Lấy võ sư tu vi khiêu chiến vượt cấp đại võ sư có khả năng.
Nhưng là muốn lấy đại võ sư tu vi khiêu chiến võ linh lại dị thường khó khăn.
Về kết,
cũng là bởi vì võ hồn tồn tại.
Mà Long Cửu Huyên một cái thất giai võ linh cường giả, tự nhiên không có đem Ngụy Dịch một cái đại võ sư để vào mắt, hắn tuy nhiên bạo phát tu vi, thôi động địa phẩm võ kỹ, nhưng thủy chung không có kích phát hắn võ hồn.
Cái này không thể nghi ngờ cũng là Ngụy Dịch thời cơ.
Ngụy Dịch cố ý ẩn tàng đồ đằng tồn tại, cũng chính là hy vọng bắt lấy dạng này một cơ hội, cũng chỉ có một lần thời cơ.
Chính là cái này thời điểm.
Ngụy Dịch mắt lộ tinh mang,
lập tức chạy vội mà ra.
Đồ đằng trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể hắn.
Ở trong nháy mắt này, Ngụy Dịch quanh thân khí thế lập tức liền điên cuồng tăng vọt.
Từng đạo đáng sợ chân khí vòng xoáy vờn quanh tại Ngụy Dịch thân thể, khủng bố cùng cực khí diễm từ Ngụy Dịch thể nội phun ra ngoài.
Trước đó sở thụ những thương thế kia, cũng lập tức đều bị áp chế xuống.
Ngụy Dịch trong khoảnh khắc liền đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất.
Chiến đấu lực cũng giống như cưỡi tên lửa một dạng trực trùng vân tiêu,
trực tiếp tăng mạnh.
Đồ đằng có thể xem là võ hồn hình thức ban đầu.
Đồ đằng tan nhập thể nội thì tương đương với sớm lợi dụng võ hồn lực lượng.
Nếu như dùng du hí kỹ năng để hình dung lời nói, cái kia chính là lập tức gia tăng tốt nhiều phụ trợ BFF, khiến cho các phương diện tố chất đều chiếm được phi tốc đề bạt.
Cái này sao có thể?
Trông thấy tình cảnh như vậy, Long Cửu Huyên nhất thời liền không nhịn được sắc mặt đại biến.
Không chút do dự, lập tức liền lựa chọn lui lại.
một cái võ linh cấp cường giả tại một cái đại võ sư trước mặt lựa chọn lui lại, đây không thể nghi ngờ là không bình thường mất mặt sự tình. Nhưng là giờ này khắc này, Long Cửu Huyên lại cảm thấy liền xem như mất mặt cũng phải lui. Đáng tiếc, hắn vẫn là chậm một bước. Ngụy Dịch thân pháp võ kỹ cũng không so Long Cửu Huyên kém, chỉ là trở ngại tu vi mới vô pháp phát huy đầy đủ, dưới mắt đồ đằng nhập thể, hắn trạng thái đạt tới đỉnh phong, thân pháp tốc độ cũng lập tức đột nhiên tăng mạnh. Trong nháy mắt xuất hiện tại Long Cửu Huyên trước người. Không nói hai lời cũng là nhất quyền chào hỏi. Bành! Bát Nhi Đại nắm tay nhỏ hung hăng rơi đập tại phần dưới bụng vị. Như sắt thép cứng rắn quyền đầu cùng Long Cửu Huyền tới một cái tiếp xúc thân mật. Long Cửu Huyền quanh thân phòng ngự hỏa diễm khải giáp cũng vô pháp chống cự, trong nháy mắt liền vỡ vụn ra. Cả người hắn cũng bị chấn động đến liên tục lui ra phía sau. Cái này dĩ nhiên không phải kết thúc. Thật vất vả nắm lấy cơ hội, Ngụy Dịch làm thế nào có thể tùy tiện buông tha hắn. Vừa rồi ngươi đưa cho ta hiện tại cũng hồi báo cho ngươi. Ngụy Dịch tức giận quát. Hai tay thiết quyền không có nửa điểm đình trệ. Giống như phong hỏa luân một dạng không ngừng vung đẩy. Nhất quyền lại nhất quyền. Phanh 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 phanh. Long Cửu Huyên bị bức phải vừa lui lại lui, đơn giản cũng là tái diễn vừa rồi Ngụy Dịch thê thảm tình huống. Long Cửu Huyên mặc dù là võ linh cảnh giới cường giả, cũng có rất nhiều thủ đoạn, nhưng là tại Ngụy Dịch điên cuồng bạo phát xuống, hắn căn bản cũng không có hoàn thủ chỗ trống, hoặc là nói, căn bản không có hoàn thủ thời cơ cùng thời gian. Ngụy Dịch phảng phất không có chút nào ngừng dừng một cái ý tứ, không ngừng huy quyền, không ngừng công kích. Long Cửu Huyên rốt cục thụ thương, cuồn phún một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Ngươi! Không đợi hắn giận mắng ra miệng, Ngụy Dịch quyền đầu lại lần nữa buông xuống. Trông thấy quỷ dị như vậy hay thay đổi chiến đấu phong cách vẽ, ở đây vây xem những nội môn đệ tử kia, đều cảm giác thực sự có chút vô pháp tiếp nhận. Cũng có chút khó có thể tin. Từng cái con mắt đều là trận thật lớn. Đầy mắt tràn ngập vô pháp tưởng tượng chấn kinh thân sắc. Ngụy Dịch một cái vừa vào nội môn tân nhân đệ tử. Cùng đánh Long Tuấn Lực một hồi cũng coi như, dù sao hai người đều là đại võ sư cảnh giới võ người, tân đệ tử lực gáp đệ tử cũ tuy nhiên làm người ta giật mình, tối thiểu còn có thể tiếp nhận. Nhưng là trước mắt đây là có chuyện gì? Long Cửu Huyên cũng không phải Long Tuấn Lực, mà chính là hàng thật giá thật võ linh cấp khắc cường giả, thất giai võ linh, lại thêm địa phẩm võ kỹ, coi như tại đông đảo võ linh cấp cường giả chung cũng không tính là người yếu. Thế nhưng là đối mặt Ngụy Dịch như thế một cái đại võ sư, hắn lại bị đánh không có hoàn thủ chỗ trống. Chẳng lẽ ta còn đang nằm mơ không có tỉnh a? Có người nhịn không được tự lẩm bẩm. Không phải chúng ta nằm mơ, là hiện tại tân nhân quá nghịch thiên bên cạnh hắn một người nhịn không được thở dài. Tiếp tục như vậy, để cho chúng ta những này đệ tử cũ còn thế nào lăn lộn a? Cũng có người nhịn không được lo lắng. Nhiên tịnh chứng. Ngụy Dịch cùng Long Cửu Huyền chiến đấu như trước đang tiến hành. Ngụy Dịch cắn chặt hàm răng không ngừng bạo phát, căn bản không dám cho Long Cửu Huyền mảy may thở dốc thời cơ. Một khi cho bị Long Cửu Huyên lật bàn cũng là vài phút sự tình. Mà Long Cửu Huyên tuy nhiên tâm trung tràn ngập ngập trời phẫn nộ, nhưng là Ngụy Dịch công kích liên tục không ngừng, mà lại xuất thủ tàn nhẫn vô cùng. Hắn không có cách nào phía dưới cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Hai người tựa hồ lâm vào một cái không ngừng tuần hoàn vòng lẩn quẩn. Ngươi dám không dám dừng lại tỉ thí công bình. Long Cửu Huyên không cam tâm gào thét. Ngươi ngừng bà nội ngươi. Ngụy Dịch cười lạnh đối mặt. Thằng con hoang, ta chờ một lúc muốn ngươi mạng chó. Long Cửu Huyên hai mắt đều trở nên đỏ như máu đứng lên. Cả ngươi cũng có chút điên cuồng. Chỉ bằng ngươi đầu này lão cẩu, kiếp sau đi. Ngụy Dịch cười nhạo. Mà vừa lúc này, đống nhiên một trận gió lốc gào thét mà tới. Ngay sau đó, một cái áo xanh thân ảnh trống rông xuất hiện giữa không trung chi trung. Là một cái trung năm phụ nhân. Dáng người nổi bật, phong vận vẫn còn. Có thể nhìn ra được, lúc tuổi còn trẻ hẳn là một cái mỹ nữ. Bất quá nàng giờ phút này ánh mắt lại là tương đương lạnh lùng. Trên mặt còn mang theo vài phần khinh miệt cùng khinh thường thần sắc. Còn thật là vô dụng a. Ta tại sao có thể có ngươi dạng này phế vật huynh trưởng? Phụ nhân ngôn tử cay nghiệt chế rêu nói, Long ra mặt mũi đều bị phụ tử các ngươi cho mất hết. Còn không mau ra tay giúp ta. Long Cửu Huyên đỏ lên khuôn mặt lập tức giống to. Hừ. Phụ nhân lạnh hừ một tiếng. Thiện tay chỉ điểm một chút dưới. Nhất thời một đạo khí tiễn bắn ra. Trực tiếp bắn về phía Ngụy Dịch đầu. Ngụy Dịch sắc mặt đại biến. Không kịp chửi ầm lên, lập tức liền lựa chọn hướng bên cạnh mau né tới. Oanh! Một tiếng điếc tai oanh minh. Cứ như vậy một đạo nho nhỏ khí tiễn, lại tại cứng rắn nền đá trên mặt nổ ra một cái cực đại hầm động. Ngụy Dịch phía sau chạy xuống mồ hôi lạnh, tâm trung cũng là vong hồn đại mạo. Vừa rồi nếu như hắn hơi chậm một chút, bị đạo này khí tiễn bắn chung lời nói, vậy hắn hiện tại chỉ sợ đã nằm trên mặt đất, thậm chí rất có thể cái xác không hồn. Ngẩng đầu nhìn về phía này trung năm phụ nhân, Ngụy Dịch sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi.
Tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ mới vừa nói gì sao? Hiện tại là ngươi nên không may thời điểm.
Mà lúc này đây, Long Cửu Huyên đạt được thở dốc thời cơ, trong nháy mắt liền kích phát võ hồn.
Một cái to lớn vô cùng yêu thú võ hồn hiện lên ở sau lưng của hắn, quanh người hắn khí thế cũng lập tức liền điên cuồng tăng vọt, cũng không tiếp tục phục trước đó bộ dáng chật vật.
Lão tử hôm nay muốn đảo ngươi ra ba.
Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Dịch, nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Này giữ tận bộ dáng, phảng phất hận không thể lập tức đem Ngụy Dịch ăn sống nuốt tươi.
Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc.
Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết.
Đản.
Chương 99, hoành sinh ba chiết.
Các ngươi Long gia tốt xấu muốn chút mặt đi.
Đánh nhi tử đến lao tử, đánh lao tử lại tới cô, một hồi sẽ qua, có phải hay không lão gia tử cũng phải xuất động.
Đối phó một người trẻ tuổi, các ngươi về phần dạng này a.
Không đợi Long Cửu Huyên xuất thủ.
Một cái lạ lẫm thanh âm liền bỗng nhiên vang lên.
Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại vô cùng quỷ dị rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người thái trung.
Mọi người lập tức theo thanh âm truyền đến phương hướng quay đầu nhìn lại.
Cách đó không xa phương hướng, một người tướng mạo chất phác thô kệch thanh niên chính cất bước hướng về cái này vừa đi tới.
Chân hắn trình rất nhanh.
Không có thi triển bất luận cái gì thân pháp võ kỹ, nhưng như cũ trong nháy mắt liền xuất hiện tại mọi người trước người.
Nói đúng ra, là xuất hiện ở Ngụy Dịch trước người.
Đồng thời nhìn về phía Ngụy Dịch một mặt hiền lành nụ cười.
Ta là tới giúp ngươi.
Không đợi Ngụy Dịch mở miệng, cái này chất phác thanh niên liền gọn gàng khi cho thấy ý đồ đến.
Nghe thấy hắn lời này, Ngụy Dịch nháy mắt mấy cái, biểu lộ có chút mê mang.
Bởi vì hắn căn bản cũng không nhận biết đối phương.
Tại sao tới giúp mình?
Ngược lại là bên cạnh Chu Linh Nhi lập tức hưng phấn lên, vội vàng nói, bọn họ cũng quá khi dễ người, khó đạo tông môn liền không có người quản đến bọn hắn sao.
Chất phác thanh niên nghe vậy, nhất thời một mặt đồng ý gật đầu.
Ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên ta tới.
Ngươi là người tốt.
Tiểu nha đầu lập tức cho hắn điểm cai tán.
Chất phác thanh niên nhất thời chất phác cười rộ lên.
Nghe gặp bọn họ lần này đối thoại, Long Cửu Huyên sắc mặt lập tức liền không nhịn được hơi hơi trầm xuống một cái.
Này trung năm phụ sắc mặt người cũng mơ hồ trở nên nghiêm túc mấy phần.
Hai người liếc mắt nhìn nhau.
Chu Dũng, ngươi muốn nhúng tay chuyện này.
Long Cửu Huyên ép đứng ra, đè nén nộ khí lạnh lùng chất vấn.
Chu Dũng lộ ra lại chính là này chất phác thanh niên tên.
Nhìn ra được, hắn tại Bá Vương Tông nội môn cũng không phải gì đó vô danh chi bối, tối thiểu Long Cửu Huyên hai người đều biết hắn.
Nếu như là hắn thời điểm, Long Cửu Huyên có lẽ sẽ còn bán đối phương một bộ mặt.
Nhưng là dưới mắt tình huống này, hắn đầy trong đầu đều là thế nào trả thù Ngụy Dịch, đồng thời làm sao vãn hồi chính mình thể diện, chỗ nào sẽ còn nguyện ý bán đối phương cái gì mặt mũi.
Ta vừa rồi lời nói ngươi cũng nghe thấy, ta liền không lại lặp lại.
Chu Dũng gật gật đầu.
Không nói nhảm nói năng dườm già.
Nhưng là nhúng tay thái độ biểu lộ không bỏ sót.
Long Cửu Huyên, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, không phải tông môn không ai quản được ngươi, chỉ là dưới mắt đây chỉ là một chuyện nhỏ, mà lại sự tình còn chưa tới này trình độ, cho nên mới không người đến quản ngươi.
Nếu như sự tình quá phận lời nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể nơi này muốn làm gì thì làm.
Chu Dung thần sắc bình tĩnh mở miệng nói ra.
Nói như vậy đứng lên, ngươi muốn làm cái này người đầu tiên lạc.
Lúc này, này trung năm phụ nhân bỗng nhiên lũ nhiên mở miệng hỏi.
Sau đó lạnh lùng cười một tiếng, hơi hơi nheo mắt lại, đôi mắt đẹp trung hàn mang chợt hiện, ngươi cũng cần phải rõ ràng, cái này người đầu tiên cũng không tốt làm, không thể không nói, ngươi Chu Dũng là gan đúng là càng lúc càng lớn.
Không phải ta gan lớn, mà chính là tông môn quy củ lớn.
Bất cứ chuyện gì lại lớn cũng không hơn được nữa tông môn quy củ.
Chu Dũng lạnh nhạt tương đối.
Ngươi điểm này ngược lại là đạt được sư phụ ngươi chân truyền.
Phụ nhân cười lạnh một tiếng, mắt trung đều là vẻ trâm trọc.
Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có tư cách gì nhúng tay chuyện này?
Long Cửu Huyên khỏe miệng hiện ra vẻ dữ tợn cười lạnh.
Không nói hai lời, hắn liền trong nháy mắt vọt ra hơn 10 trượng, đi vào này Chu Dũng trước người, nhất quyền hung hăng đánh phía đối phương.
Đối mặt hắn đột nhiên tập kích, Chu Dũng biểu lộ một chút bất biến, phảng phất một điểm không kinh ngạc cũng một điểm không kinh hoàng.
Đưa tay phải ra, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem Long Cửu Huyên quyền đầu chộp vào lòng bàn tay chi chung.
Mặc cho Long Cửu Huyên làm sao dãy rủa cũng dãy rủa không ra.
Phảng phất bị sắt thép lồng giam cố định phong tỏa một dạng.
Long Cửu Huyên sắc mặt nhịn không được đại biến.
Ngươi đã đột phá võ vương chi cảnh.
Long Cửu Huyên chấn động thất kinh hỏi.
Tháng trước bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm may mắn đột phá.
Chu Dũng cười gật đầu.
Nghe thấy lời này, này trung năm phụ sắc mặt người cũng không nhịn được hơi hơi trầm xuống một cái. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đối phương dám nhúng tay chuyện này.
Bởi vì hắn đã có dạng này thực lực cùng tư cách.
Võ vương cảnh giới cùng võ linh cảnh giới cũng không phải một cái khái niệm,
mà lại lấy đối phương tu luyện công pháp, một khi tấn cấp võ vương cảnh giới,
vậy tuyệt đối cũng là võ vương cảnh giới trung cường giả hạng nhất, liền xem như nàng.
Ta đi thử một chút ngươi cân lượng. Trung năm phụ nhân lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên vẫn là không cam tâm. Đang khi nói chuyện nàng tay phải ống tay áo vung lên, nhất thời trên quảng trường báo cắt gào thét mà lên, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu báo cắt cự mãng, mang theo hiển hách phong thanh, lập tức liền mở cái miệng rộng hướng về kia Chu Dũng cắn xé quá khứ. Chu Dũng ánh mắt ngưng lại. Trung năm phụ nhân đồng dạng là võ vương cấp khác cường giả, hơn nữa còn là đã đột phá nhiều năm võ vương cấp cường giả. Cũng không phải Long Cửu Huyền có thể so sánh. Hắn lập tức tay phải hất lên, trước tiên đem Long Cửu Huyền xa xa quăng bay ra qua. Đồng thời khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó là nhất quyền xông ra. Quyền kinh gào thét, bay thẳng hướng về phía trước, giống như một cây phá không trường thương. Trong nháy mắt liền xuyên thủng đầu kia báo cắt cự mãng. Đồng thời xuyên thủng đồng thời, quyền kinh năng lượng bạo phát, đầu kia báo cắt cự mãng trong khoảnh khắc liền trở nên tứ phân ngũ liệt, một lần nữa hóa thành hư vô hạt bụi. Hết thể một lần nữa trở về bình tĩnh. Ở đây tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Tuy nhiên vừa rồi giao phong cực kỳ ngắn ngủi, nhưng là điểm đặc sắc, vẫn là để người không kịp nhìn. Võ vương cấp khác đọ sức, dưới tình huống bình thường cũng không dễ dàng nhìn thấy. Thế nào? Còn cần lại tiếp tục sao? Chu Dũng khí định thần nhàn đứng tại Ngụy Dịch trước người, nhìn lấy Long Cửu Huyền hai người bình tĩnh hỏi. Trung năm phụ người biểu hiện trên mặt không có biến hóa. Chẳng qua nếu như cẩn thận đi xem lời nói vẫn là sẽ phát hiện, nàng đôi mắt chỗ sâu còn lưu lại một tia mịt mở chấn kinh chi sắc. Về phần Long Cửu Huyền, hắn tuy nhiên cực độ không cam tâm, nhưng là càng nhiều lại là cố kỵ, cũng không dám lại lô mãng xông về phía trước. Có võ vương cảnh giới Chu Dũng cản ở phía trước, hắn căn bản đối phó không Ngụy Dịch. Chu Dũng, ngươi làm gì xen vào việc của người khác? Long Cửu Huyền nghiến răng nghiến lợi, vẫn là không muốn cứ như vậy buông tha Ngụy Dịch. Nếu như ngươi không nhúng tay vào chuyện này, ta ngày sau tất có thâm tạng. Chu Dũng chất phác cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Linh Nhi, ta là người tốt, đúng không? Chu Linh Nhi sững sờ một chút, sau đó lập tức trọng trọng gật đầu. Ngươi nghe được, ta cùng ngươi không giống nhau, ta là người tốt. Chu Dũng lúc này mới chuyển hướng Long Cửu Huyền hồi đáp. Ngươi! Long Cửu Huyền tức giận đến kém chút thổ huyết. Đây là cái gì quỷ lý do? Ngươi đi đi! Ngược lại là này Trung năm phụ nhân khoát khoát tay, tỉnh táo mở miệng nói ra. Không phải nàng không muốn để lại, mà là căn bản lưu không được. Cái này dù sao cũng là tại tông môn bên trong, tối chung còn thật nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Chờ một chút. Mà vừa lúc này, một cái uy nghiêm âm thanh vang lên. Ngay sau đó, một cỗ hạo nhiên khủng bố uy áp trong nháy mắt buông xuống phiến thiên địa này. Ở đây tất cả mọi người không tự chủ được cảm giác thân thể chìm xuống. Một cái hoa phục chung người trẻ tuổi đạp không mà tới. Vạn ý sở si ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 100, hai vị lão đại. Gặp qua Khâu trưởng lão. Trông thấy cái này hoa phục chung người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, ở đây tất cả mọi người lập tức nhao nhao không mình hành lễ. Liên liên vừa rồi chiến đấu lực kinh người chất phát thanh niên Chu Dung cũng không có ngoại lệ. Ngược lại là này Trung năm phụ nhân, thần sắc hơi sững sờ về sau, cười nên đón, đồng thời miệng Trung gọi nói, phu quân, ngươi cũng tới. Phu nhân. Hoa phục chung người trẻ tuổi hơi hơi gật gật đầu. Trông thấy tình cảnh như vậy, Ngụy Dịch tâm trung nhất thời liền không nhịn được nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này hoa phục chung người trẻ tuổi vậy mà lại là vị kia Khâu trưởng lão. Càng không có nghĩ tới cái này Trung năm phụ nhân cũng là Khâu trưởng lão vị phu nhân kia. Khâu phu nhân họ Long. Người Long gia. Ngụy Dịch bừng tỉnh đại ngộ, mới rốt cục làm rõ cái này Trung liễu lo hệ. Lập tức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Khâu Hoa. Quả không phải vậy. Khâu Hoa tuy nhiên cúi đầu, cho thấy bên trên cùng người khác không có gì khác biệt. Nhưng là Ngụy Dịch vẫn là nhạy cảm nhìn thấy hắn ẩn ẩn có chút vặn vẹo gương mặt, còn có này tràn ngập oán độc ánh mắt. Dù là đối mặt hắn thời điểm, Khâu Hoa cũng không có dạng này. Hiển nhiên Khâu Hoa tuy nhiên hận hắn, nhưng là đối với hắn hận, chỉ là loại kia phổ thông bình thường hận mà thôi. Có thể là đối với Khâu phu nhân hận, cũng đã thâm nhập cốt tủy. Giữa hai bên chênh lệch cực lớn. Ngụy Dịch tâm trung mừng thầm, điểm này có lẽ cũng là hắn thời cơ. Chu Dũng ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khâu trưởng lão quay đầu nhìn về phía Chu Dũng, tựa như tùy ý mở miệng hỏi. Vừa rồi nơi này phát sinh một trận đánh nhau sự kiện, đệ tử tới xem một chút. Chu Dũng không dám thất lễ, lập tức cung kính giải thích nói ra. Long Cửu Huyền chỉ là cái hình phạt đường chấp sự, hắn có thể không nhìn. Khâu phu nhân mặc dù là chủ sự trưởng lão, nhưng trên thực tế cũng không thế nào quản sự, hắn cũng có thể bình đẳng nhìn tới. Nhưng là Khâu trưởng lão là cao quý bốn đại chấp pháp trưởng lão một trong. Chính thức tông môn lão đại, hắn lại nhất định phải lễ phép đối đãi. Cái này không quan hệ hắn, mà chính là tông môn quy củ. Đã xem hết. Vậy ngươi có thể đi.
khoát khoát tay, Khâu trưởng lão trực tiếp phân phó nói. Chu Dung thần sắc cứng đờ, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Long Cửu Uyên nghe vậy lại là đại hỉ, vội vàng thúc giục, "Chu Dũng, chẳng lẽ Khâu trưởng lão mệnh lệnh ngươi cũng dám không nghe?" Tuy nhiên Khâu trưởng lão cũng là hắn em rể, nhưng là Long Cửu Uyên nhưng xưa nay không dám xưng hô như vậy. Chu Dũng nhìn xem Long Cửu Uyên, lại nhìn xem Ngụy Dịch, cắn răng nói, "Khâu trưởng lão, ta muốn mang lấy hắn cùng rời đi." Chu Dũng chỉ Ngụy Dịch nói ra, "Chính ngươi đi là được rồi." Khâu trưởng lão mặt không biểu tình hồi đáp, hiển nhiên là cự tuyệt Chu Dũng yêu cầu. Chu Dũng nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tất cả mọi người ánh mắt nhất thời toàn bộ đều tụ tập tại Chu Dũng trên thân. Khâu phu nhân thần sắc đạm mạc. Long Cửu Huyên mắt lộ trào phúng. Chu Linh Nhi tràn đầy chờ mong. Người khác mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Ngụy Dịch hít sâu một hơi, chuẩn bị đứng ra, không muốn để cho Chu Dũng khó xử. Mà vừa lúc này, lại có một cái thanh âm khác dẫn đầu vang lên. "Nếu như ta muốn dẫn lấy hắn đâu?" Chẳng biết lúc nào, giữa không trung trung bỗng nhiên lại có một người hiện ra thân ảnh. Đây là một cái tuổi qua 50 lão giả. Hình dáng tướng mạo gầy gò. Thân mang một bộ đạo bào màu xám bạc. Khinh phong quét phía dưới, trên người hắn đạo bào cũng theo đó đong đưa. Thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó, tự có một cố lạnh nhạt khí độ. Dù là đối mặt Khâu trưởng lão, hắn cũng không có nửa điểm thế yếu, ngược lại ẩn ẩn chiếm thượng phong. "Yến trưởng lão." Trông thấy người này đột nhiên xuất hiện, Khâu trưởng lão mắt chung cũng nhẫn không ra một tia khó nén kinh ngạc thần sắc. Chu Dũng đột nhiên xuất hiện cũng coi như. Bởi vì Chu Dũng vốn là ưa thích xen vào việc của người khác, chuyện này cả cái tông môn tất cả mọi người biết. Nhưng là Yến trưởng lão xuất hiện, lại là vì cái gì? Khâu trưởng lão bất động thanh sắc nhìn xem phía dưới Ngụy Dịch, mí mắt cụp xuống, mở miệng hỏi, "Yến trưởng lão ngài ý là?" "Ta không có ý gì. Cũng là muốn đến hỏi một chút, Khâu trưởng lão ngươi là có ý gì?" Yến trưởng lão mỉm cười, da nua trên mặt một mảnh lạnh nhạt, nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn. Khâu trưởng lão trầm mặc một lát. Mọi người chung quanh cũng không dám quấy rầy. Hai vị lão đại tề tụ, tất cả mọi người cảm giác núi lớn áp lực, hô hấp đều ẩn ẩn có chút gấp rút. Ngụy Dịch cũng cảm thấy đại não có chút phản ứng không kịp. Lúc đầu hắn cũng định mịt mờ nhấc lên Khâu Hoa đến uy hiếp Khâu trưởng lão. Không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện cái Yến trưởng lão, còn giống như là đến giúp hắn. Ngụy Dịch lần này thật nhịn không được có chút hồ đồ. Hôm nay đến là hắn ngày đen đuổi tử, vẫn là hắn ngày may mắn. Bất quá đã sự tình phát triển đến nước này, Ngụy Dịch cũng không nóng nảy. Lúc này, Khâu trưởng lão mở miệng. "Chuyện khi trước muốn đến tất cả mọi người có chỗ hiểu biết." Yến trưởng lão hơi hơi gật gật đầu. "Sự tình động tính huyên náo lớn như vậy, trên cơ bản phải biết đều biết. Sự tình lần này không thể trách người nào, mà chính là song phương đều có trách nhiệm. Khâu trưởng lão có thể trở thành chấp pháp trưởng lão, tự nhiên có nhất định mức độ, tối thiểu không phải Long Cửu Huyên loại này thô bạo trực tiếp ra hỏa có thể so sánh." Nghe thấy hắn lời nói, Long Cửu Huyên tuy nhiên không quá dễ chịu, nhưng cũng không dám phản bác. "Không sai, ta cũng cho rằng như vậy." Yến trưởng lão rất tán thành gật gật đầu. "Có công liền muốn phần thưởng, từng có liền muốn phạt, đây là chúng ta Bá Vương Tông quý củ. Cho nên mấy người này đều muốn bị phạt." Nói đến đây, Khâu trưởng lão thần sắc lạnh lẽo. Dẫn đầu lấy chính mình anh vợ khai đao. "Long Cửu Huyên, lạm dụng chức quyền, lấy lớn hiếp nhỏ, tạo thành ảnh hưởng không bình thường ác liệt, từ bỏ hình phạt đường chấp sự chức vụ." "Ngươi nói cái gì?" Long Cửu Huyên nhất thời không thể nhịn, lập tức liền không nhịn được trừng to mắt kêu lên. Hắn không nghĩ tới trước hết nhất người xui xẻo lại là chính mình. Hình phạt đường chấp sự tuy nhiên không tính là gì cao tầng chức vụ, nhưng dầu gì cũng nắm giữ không ít thực quyền, hắn làm sao có thể bỏ được từ bỏ. "Đại ca." Khâu phu nhân liếc hắn một cái. Long Cửu Huyên hít sâu một hơi, không tiếp tục cãi lộn, chỉ là đứng ở bên cạnh hồng hộc thở hổn hển, hiển nhiên tâm tình cực độ không công bằng. Khâu trưởng lão cũng không có quản hắn. Lần nữa nhìn về phía Long Tuấn Lực, tiếp tục mở miệng nói. Long Tuấn Lực động trước nhất tay, bất quá cũng bị thương nặng nhất, liền hủy bỏ hắn một năm tông môn phúc lợi. Tông môn một năm phúc lợi, đối với phổ thông đệ tử tự nhiên không ít, thậm chí vô pháp tiếp nhận. Bất quá đối với Long gia tới nói, nhưng cũng tính toán không cái gì. Long Tuấn Lực rất lợi hại thông minh lựa chọn tiếp nhận. Long Cửu Huyên cũng không có làm ầm ĩ. Chỉ là tiếp tục chờ, muốn nhìn Ngụy Dịch hội có cái gì trừng phạt. Nếu như nặng bên này nhẹ bên kia lời nói, vậy cũng đừng trách hắn không tiếp thụ. Về phần còn lại người đệ tử kia nha. "Như vậy đi, Yến trưởng lão ngươi trưởng quản chấp pháp điện, rõ ràng nhất tông môn pháp quy, liền từ ngươi đến xác định làm như thế nào xử phạt ta." Khâu trưởng lão nói xong nhìn về phía Yến trưởng lão. Yến trưởng lão nhịn không được hơi sững sờ. Sau đó thật sâu nhìn đối phương liếc một chút. Không thể không nói, Khâu trưởng lão chiêu này vung nổi đúng là vung thật tốt. Dù sao hắn đã đại nghĩa diệt thần, trọng phạt hai cái người một nhà, thừa người kế tiếp, hắn phán nhẹ không tốt, phán trọng cũng không dễ. Nhưng là giao cho Yến trưởng lão, không thể nghi ngờ không thể thích hợp hơn. Bởi vì vô luận ra tại cái gì cân nhắc, Yến trưởng lão cũng không thể nhẹ phán. Ngụy Dịch, ngươi tại đại thính nghị sự ẩu đả, thương tổn đồng môn sư huynh đệ, mà lại không coi bề trên ra gì, nhiễu loạn tông môn trật tự. Những này ngươi cũng nhận sao? Yến trưởng lão quay đầu nhìn về phía Ngụy Dịch nhàn nhạt mở miệng hỏi. Đệ tử nhận. Ngụy Dịch trầm mặc dưới, gật đầu đáp ứng. Nhận liên tốt. Cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị một chút, 3 ngày sau đó, ngươi đi Hắc Long thành phân đà đưa tin đi. Yến trưởng lão lời kia vừa thốt ra, mọi người tại đây nhất thời xôn xao. Liên liên Khâu trưởng lão cũng không nhịn được lộ ra kinh ngạc thần sắc. Về phần Long Cửu Huyền, cũng không hề làm ầm ĩ, ngược lại nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt không tự chủ được mang lên một tia đồng tình. Vạn ý sở xì ca an nhỏ ép hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 101, Hắc Long thành nhiệm vụ. Tông môn chấp pháp điện. Cái nào đó thiên điện trung. Ngụy Dịch câu nệ đứng ở một bên. Yến trưởng lão ngược lại là nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới hắn. Trước ngươi không phải rất bình tĩnh tự nhiên sao? Làm sao hiện tại tại ta chỗ này, ngược lại là trở nên bó tay bó chân đứng lên. Yến trưởng lão cười ha hả mở miệng hỏi. Bị ngươi như thế một đại nam nhân chăm chú nhìn nửa ngày, ta có thể không khẩn trương a? Ngụy Dịch tâm trung bất đắc dĩ đậu đen rau muống. Lời này tự nhiên không thể nói ra miệng, chỉ có thể cười nói. Ta chỗ nào bình tĩnh tự nhiên, bất quá là giả ra đến thôi, bây giờ đang Yến trưởng lão trước mặt ngài, đương nhiên cũng sẽ không cần lại tiếp tục trang. Ha ha, ngươi ngược lại là hội chấp đối. Phụ thân ngươi còn lo lắng cho ngươi tại tông môn lăn lộn không ra, ta xem ra, ngươi tính cách này khẳng định không có vấn đề. Yến trưởng lão cười lắc đầu. Yến trưởng lão ngài nhận biết phụ thân ta. Ngụy Dịch nghe vậy nhất thời nhịn không được trừng to mắt. Hắn còn thật không biết có cái tầng quan hệ này tại. Không phải vậy lời nói, ngươi cho rằng ta hôm nay ăn no không có chuyện làm, đặc địa chạy đến đó giúp ngươi. Yến trưởng lão tức giận liếc hắn một cái. Ngươi tuy nhiên có chút vô tội, nhưng cũng quả thật có chút quá mức ương ngạnh phách lối, cái nào vừa vào nội môn tân nhân liền giống như ngươi. Không phải vậy lời nói, ngươi cho rằng tông môn nhiều người như vậy vì cái gì đều nhìn mặc kệ, chẳng lẽ đều là người chết. Cũng là muốn dạy cho ngươi một bài học, hừ hừ. Nghe hắn như thế một giải thích, Ngụy Dịch mới rốt cuộc minh bạch tới. Về phần hung hăng càn quấy cái gì, hắn tự nhiên là tự động xem nhẹ. Ngược lại là Yến trưởng lão cùng cha mình quan hệ, Ngụy Dịch có chút hiếu kỳ. Là phụ thân ta xin nhờ ngài chiếu cố ta. Ta nhập môn thời gian dài như vậy, làm sao không có chút nào biết. Ngụy Dịch nháy mắt mấy cái, một mặt mê mang biểu lộ. Ngươi đây là trách ta không có sớm một chút qua tìm ngươi. Yến trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Ta không phải ý tứ này, ngài đừng hiểu lầm. Ngụy Dịch vội vàng giải thích. Thật vất vả có cái cột trụ, hắn sao có thể không ôm chặt điểm. Thực ta và ngươi phụ thân ý tứ đều là giống nhau. Hắn sở dĩ không có nói trước nói cho ngươi, ta cũng không có sớm tìm ngươi, cũng là bởi vì muốn thi nghiệm ngươi một chút. Nếu như ngươi liền nội môn đều tiến không, tự nhiên cũng sẽ không cần ta chiếu cố. Yến trưởng lão thần sắc bình tĩnh giải thích nói. Ngụy Dịch gật gật đầu. Thật cũng không cảm thấy cái gì, ngược lại cho rằng rất lợi hại có đạo lý. Đăng nhập HTTP, trái tim đen u ám. Nếu như hắn liền nội môn còn không thể nào vào được lời nói, nên tự động xéo đi, chỗ nào còn cần gì chiếu cố. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, tiểu tử ngươi như thế có thể gây phiền toái. Ở ngoại môn gây một đống lớn phiền phức cũng coi như, lúc này mới vừa mới tiến nội môn, vậy mà lại náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, hừ hừ, khó trách ngươi phụ thân muốn ta chiếu cố ngươi. Ta hiện tại cũng có chút hối hận đáp ứng hắn. Nói đến đây, Yến trưởng lão lại nhịn không được trừng Ngụy Dịch hai mắt. Hắn người này thực là rất lợi hại giảng quy củ. Đối với phá làm hư quy củ người, tự nhiên cũng sẽ không thích. Nếu không có hắn cùng Ngụy Dịch phụ thân quan hệ xác thực rất tốt, trước đó cũng căn bản sẽ không ra tay giúp Ngụy Dịch thoát khốn. Lúc ấy tình huống kia thật không thể trách ta. Ngụy Dịch cũng nhìn ra Yến trưởng lão bất mãn, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ giải thích nói. Này Long Tuấn Lực ta liền không nói, không khỏi rượu tìm ta phiền phức, phụ thân hắn Long Cửu Huyền cũng là không thể ăn thua thiệt người, vừa lên đến liền trực tiếp động thủ không nói. Còn hết lần này tới lần khác muốn vu oan hãm hại, còn có này Khâu phu nhân, cũng không phải người tốt lành gì, vừa ra tay liền tàn nhẫn ác độc. Hừ, liền ngươi là người tốt, một cây làm chẳng nên non, ngươi tại sao không nói Khâu trưởng lão cũng là đặc địa nhằm vào ngươi đâu. Yến trưởng lão tức giận dạy dỗ. Ngài khoan hay nói, hắn thật là cố ý nhằm vào ta. Ngụy Dịch bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi, thật, ngươi trước hết nghe ta theo ngài giải thích. Ngụy Dịch chần chờ một chút. Ngẫm lại vẫn là đem tại tiểu động thiên bí cảnh cướp đi Khâu Hoa bảo vật, cùng Khâu Hoa cùng Khâu trưởng lão quan hệ nói đơn giản một chút. Nghe xong hắn giải thích, Yến trưởng lão mới rốt cục giật mình hiểu được. Ta cũng là nói, hắn hôm nay cảm giác có chút kỳ quái, làm sao lại nhúng tay nhỏ như vậy sự tình.
Tiểu tử ngươi thật đúng là.
Ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, chỉ có thể coi là ngươi tự rót nấm mốc đi.
Bất quá chuyện này ngươi tốt nhất đừng lại cùng người khác nhắc lên, dù sao dính đến bí ẩn, nếu như cho hắn biết là ngươi tung ra ngoài tin tức, tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi, đến lúc đó coi như ta muốn bảo đảm ngươi cũng không dễ dàng.
Yến trưởng lão thu liễm nụ cười, cực kỳ nghiêm túc đối Ngụy Dịch nhắc nhở nói.
Ta minh bạch.
Ngụy Dịch liên tục gật đầu.
Hắn đương nhiên sẽ không ngu như vậy.
Nếu như không phải vì lấy được Yến trưởng lão tín nhiệm, hắn lần này đều sẽ không nói ra.
Cái kia.
Hắc Long Thành sự tình, đến là chuyện gì xảy ra?
Ngụy Dịch do dự một chút vẫn là không nhịn được hỏi.
Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có thể chịu bao lâu đâu, rốt cục nhịn không được.
Yến trưởng lão giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Ngươi cảm thấy ta là đang cố ý hại ngươi.
Không, ta làm sao lại nghĩ như vậy?
Ngụy Dịch lập tức lắc đầu.
Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, thực chuyện này là ta muốn nhờ ngươi.
Sau đó, Yến trưởng lão liền đem Hắc Long Thành tương quan sự tình đại khái giảng thuật một lần.
Hắc Long Thành là đại sở vương triều trung bộ một tòa thành trì.
Bởi vì ở vào Bá Vương Tông, Sát Võ Tông cùng đại sở vương triều tam đại siêu nhất lưu thế lực giao giới chi địa, cho nên lộ ra phá lệ trọng yếu. Mà lại Hắc Long Thành lưng tựa yêu thú sơn mạch, lòng đất còn có mấy đầu chân quý quán mạch, các loại vật tư cùng phong phú, ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Lại thêm hắn một số thế lực lẫn vào chung.
Dân ra, cái này Hắc Long Thành liền biến thành một cái việc không ai quản lý khu vực.
Người nào cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống, một mực là từ tam đại thế lực cùng hắn thế lực cộng đồng phái người quản lý. Thế nhưng là gần nhất nửa năm qua, Hắc Long Thành người quản lý lại liên tiếp gặp nạn, Bá Vương Tông phái qua bên kia người cũng là một cái tiếp một cái thần bí tử vong. Dạng này không ngừng phát triển phía dưới, Bá Vương Tông ở bên kia phân đà thực lực càng ngày càng yếu tiểu. Tình huống như vậy tự nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm, nhưng là xen vào Hắc Long Thành nguy hiểm, lại không có đệ tử nào nguyện ý chủ động đón lấy nhiệm vụ này, cho dù thù lao lại phong phú, quá mức nguy hiểm cũng không ai nguyện ý quá khứ.
Một mực đến Ngụy Dịch xuất hiện, bị Yến trưởng lão trực tiếp an bài quá khứ.
Cho nên Long Cửu Huyên nhìn về phía Ngụy Dịch ánh mắt mới có thể mang theo đồng tình, bởi vì tại hắn mắt chung, Ngụy Dịch đã là cái người chết.
Ngài ý là, muốn ta đi giải quyết vấn đề này.
Ta chút thực lực ấy sợ là không đủ tư cách đi.
Ngụy Dịch kịp phản ứng.
Nhất thời cảm giác núi lớn áp lực.
Đây không phải để hắn qua chủ động chịu chết ta.
Không sai, ta cảm thấy ngươi có năng lực như thế.
Hắc Long Thành có Hắc Long Thành quy củ, các đại thế lực cũng không thể phái quá mạnh võ người vào ở. Hắc Long Thành dù sao chỉ là một tòa thành trì mà thôi, chẳng lẽ còn muốn phái cái đứng đầu cường giả quá khứ tọa chấn một cái thành nhỏ.
Hiển nhiên không có khả năng.
Đương nhiên, ta đây cũng là trưng cầu ngươi ý kiến.
Nếu như ngươi thực sự không nguyện ý lời nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, đến lúc đó ngươi qua bên kia tùy tiện đi một vòng, sau đó lại qua hắn địa phương vụng trộm ngốc hơn nửa năm, lại trở về tông môn liền không có vấn đề, hết thảy ta đều sẽ thay ngươi an bài tốt.
Yến trưởng lão hiển nhiên cũng sớm đã kế hoạch tốt,
cũng không có ép buộc ý hắn.
Đương nhiên, đây cũng là bởi vì có phụ thân hắn quan hệ duyên cớ, nếu không lời nói, Yến trưởng lão cũng không có khả năng tốt như vậy nói chuyện.
Đốt, Ngụy Dịch người chơi phát động nhiệm vụ Hắc Long Thành.
Mà vừa lúc này, hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên.
Ngụy Dịch bất đắc dĩ cười khổ.
Đồng thời cũng minh bạch, chính mình chỉ sợ là không thể cự tuyệt.
Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc.
Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết.
Đản.
Chương 102, danh vọng trị rút thưởng.
Đối với du hí hệ thống, Ngụy Dịch cũng có chút bất đắc dĩ.
Tuy nhiên giúp hắn rất nhiều. Cho hắn người khác chỗ không cách nào so sánh ưu thế cự lớn. Nhưng là có đôi khi đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, cũng làm cho hắn tương đương khó xử.
Tỷ như trước mắt tình huống như vậy, căn bản không cho hắn cự tuyệt thời cơ, du hí hệ thống liền trực tiếp tuyên bố tương ứng nhiệm vụ.
Có lẽ có người sẽ nói, nhiệm vụ không hoàn thành lại không có gì trừng phạt, không hoàn thành không phải liền là.
Nhưng là Ngụy Dịch là cái có ép buộc chứng người, mỗi ngày nhìn thấy du hí hệ thống phía trên treo như thế một cái chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền sẽ toàn thân không được tự nhiên.
Điểm này tin tưởng mỗi cái có ép buộc chứng người đều sẽ minh bạch.
Hung chi mỗi lần nhiệm vụ khen thưởng còn như vậy mê người.
Chỗ tốt lấy không đến tay so không có chỗ tốt càng khiến người ta khó chịu.
Tại Yến trưởng lão nơi đó, Ngụy Dịch không có cách nào cẩn thận xem xét, trở về chính mình chỗ phân phối trạch viện về sau, Ngụy Dịch ngồi trong phòng, lúc này mới ổn định lại tâm thần kiểm tra.
Đốt, người chơi Ngụy Dịch phát động nhiệm vụ Hắc Long Thành.
Nhiệm vụ yêu cầu, tra rõ ràng Hắc Long Thành sự kiện nguyên nhân thực sự, đồng thời tiến hành giải quyết.
Nhiệm vụ thời gian, 3 tháng.
Nhiệm vụ khen thưởng, tu vi kinh nghiệm 100.000, kỹ năng kinh nghiệm 100.000, môn phái danh vọng trị 1 vạn.
Sau khi xem xong, Ngụy Dịch không khỏi hơi sững sờ. Môn phái danh vọng trị là cái quỷ gì? Ngụy Dịch lập tức ở hệ thống bên trong kiểm tra, thật đúng là phát hiện một cái danh vọng trị hệ thống, liền cùng luyện đan hệ thống một dạng, thuộc về người hệ thống phía dưới phụ trợ hệ thống. Bất quá hắn dưới mắt danh vọng trị hệ thống chỉ có Bá Vương Tông danh vọng trị. Bá Vương Tông danh vọng trị, 9430. Ngụy Dịch cũng không nghĩ tới mình tại Bá Vương Tông danh vọng trị lại nhưng đã cao như vậy, hắn tùy ý lật nhìn một chút tăng trưởng ghi chép. Đánh lui thu bảo hộ phí Hắc Hổ hội, môn phái danh vọng trị 100. Lôi đài đánh bại Cương Trảo Hổ Hoắc Thiên Lộc, môn phái danh vọng trị 300. Thú hồn tháp lập nên ghi chép chấn động toàn bộ ngoại môn, môn phái danh vọng trị 800. Đánh bại nội môn đệ tử Tây môn Ngọc Liên, môn phái danh vọng trị 0. Còn có hắn rất nhiều vụn vặt lẻ tẻ, có thừa nhiều, có thừa thiếu. Nói như vậy, tại tông môn tạo thành sức ảnh hưởng chuyện lớn gia tăng danh vọng trị liền biết rất nhiều, nói thí dụ như thông qua tiểu động thiên bí cảnh khảo hạch nhiệm vụ, liền gia tăng 1000 danh vọng trị, còn có lần này tại nội môn náo ra động tĩnh lớn như vậy, càng là trực tiếp cho Ngụy Dịch gia tăng 3000 danh vọng trị. Cho nên tổng cộng lại mới có hơn 9000. Cái này danh vọng trị đến có làm được cái gì? Ngụy Dịch sinh lòng hiếu kỳ. Luôn không khả năng chỉ là nhàm chán đẹp mắt đi. Mà lại cái này danh vọng trị cũng chỉ là du hí hệ thống phía trên, ảnh hưởng không ngoại giới thế giới, không lại bởi vì hắn danh vọng trị cao, những người kia liền trong nháy mắt cải biến đối với hắn thái độ, dù sao những người kia không phải trò chơi chung nở tờ cờ. Ngụy Dịch tiếp tục xem xét. Rất nhanh hắn liền tra được, nguyên lai danh vọng trị có thể dùng đến đổi lấy bảo dương. 1000 danh vọng có thể đổi một cái thanh đồng bảo dương. Bất quá cao hơn một cái cấp bậc bạch ngân bảo dương liền cần 10000 danh vọng trị. Hoàng kim bảo dương 100000 danh vọng trị. Về phần tối cao đẳng cấp kim cương bảo dương, càng là cần 100000 danh vọng trị. Đơn giản cũng là có thể xưng biến thái. Ngụy Dịch cũng nhịn không được hoài nghi, coi như hắn có một ngày ngồi vào tông chủ vị trí bên trên, có thể hay không góp nhặt với 100000 danh vọng trị. Dù sao đây chính là 100000 danh vọng trị, coi như một ngày tích lũy 1000 danh vọng trị, vậy cũng phải tích lũy đã nhiều năm mới được. Ngẫm lại về sau, Ngụy Dịch liền không nhịn được lắc đầu. Thực sự quá nhiều. Xem ra kim cương bảo dương có thể trực tiếp bài trừ. Hoàng kim bảo dương miễn cưỡng còn có thể chờ mong một chút. Chuyện của tôi nè. Ta hiện tại có hơn 9000 danh vọng trị, là chờ một đoạn thời gian tính gộp lại 10000 danh vọng trị đổi bạch ngân bảo dương, vẫn là trực tiếp đổi lấy 9 cái thanh đồng bảo dương. Ngụy Dịch trong lúc nhất thời có chút chần chờ bất định. Bất quá nghĩ đến lần trước thanh đồng bảo dương chung rút đến huyền phẩm chung các loại, Tử Hà bí tịch, Ngụy Dịch trong lòng lại nhịn không được lửa nóng. Bạch ngân bảo dương tuy nhiên mở ra đồ tốt xác suất lớn hơn nhiều, nhưng là dù sao chỉ có thể rút ra một lần. Nếu như không có rút đến, vậy liền không có cơ hội. Mà đổi lấy thanh đồng bảo dương lại có thể rút ra rất nhiều lần. Một khi nhân phẩm bạo phát lời nói không chừng có thể mở ra mấy kiện bảo bối tới. Dạng này vừa so sánh xuống tới, Ngụy Dịch không khỏi bắt đầu có khuynh hướng đổi lấy thanh đồng bảo dương, 9000 danh vọng trị có thể đổi lấy 9 cái, duy nhất đáng giá lo lắng là, trước mắt hắn nhân phẩm có thể hay không trải qua được khảo nghiệm. Nhân phẩm ta phải rất khá đi. Liên Hắc Long Thành dạng này nhiệm vụ đều đón lấy, nếu như còn không cho điểm người tốt phẩm, vậy cũng quá hô cha. Ngụy Dịch khẽ cắn môi, lựa chọn đổi lấy thanh đồng bảo dương. Trực tiếp một hơi tiêu hết 9000 danh vọng trị. Trò chơi không gian kiện hàng chung cũng rất nhanh thêm ra 9 cái thanh đồng bảo dương. Nhân phẩm nhất định được. Ngụy Dịch hít sâu một hơi. Cho mình cổ động. Trong nháy mắt trở nên tự tin đứng lên. Sau đó thanh đồng bảo dương một cái tiếp một cái mở ra. Đốt, người chơi Ngụy Dịch mở ra thanh đồng bảo dương, thu hoạch được bạch ngân 25 lượng. Đốt, người chơi Ngụy Dịch mở ra thanh đồng bảo dương, thu hoạch được phàm phẩm hạ đẳng võ kỹ Liêu Âm Tối một bộ. Đốt, người chơi Ngụy Dịch mở ra thanh đồng bảo dương, thu hoạch được nhất phẩm đan dược một bình 20 mai. Liên tiếp 3 cái thanh đồng bảo dương mở ra đều là rác rưởi. Ngụy Dịch sắc mặt nhịn không được hơi hơi biến thành đen. Không do dự, 3 cái bảo dương về sau, hắn lại tiếp tục mở ra 3 cái bảo dương. Đốt, người chơi Ngụy Dịch mở ra thanh đồng bảo dương, thu hoạch được bạch ngân 55 lượng. Đốt, người chơi Ngụy Dịch mở ra thanh đồng bảo dương, thu hoạch được bạch ngân 3000 lượng. Đốt, người chơi Ngụy Dịch mở ra thanh đồng bảo dương, thu hoạch được phàm phẩm chung các loại võ kỹ liệt thạch quyền một bộ. Lại là 3 cái rác rưởi. Cũng liền cái thứ 5 bảo dương mở ra 3000 lượng bạc hơi tốt một chút. Bất quá cũng chỉ là rác rưởi chung chiến đấu gà. Trên thực tế vẫn là rác rưởi. 3000 lượng bạc đối với hiện tại Ngụy Dịch thật không tính là gì, mặt khác hai quyển võ kỹ cũng căn vốn không có ích lợi gì. Đốt, người chơi Ngụy Dịch mở ra thanh đồng bảo dương, thu hoạch được kỳ vật xuân dược chi linh một bao. Cái thứ 7 bảo dương rốt cục mở ra điểm không một vật. Chỉ bất quá khi Ngụy Dịch xem xét cẩn thận về sau, lại là nhịn không được hưu cao cổ, con mắt trợn thật lớn. Xuân dược chi linh 3. lại còn có loại vật này. Ngụy Dịch ngẫm lại, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí siêu tầm thả tại không gian trong bao, nói không chừng lúc nào liền cần phải. Đốt, người chơi Ngụy Dịch mở ra thanh đồng bảo dương, thu hoạch được mới tinh luyện võ phục một bộ. Cái thứ 8 bảo dương mở ra lại là rác rưởi. Một bộ luyện võ phục có thể đáng được bao nhiêu tiền? Có 10 lượng bạc a. Giá trị là sở hữu bảo dương trung thấp nhất một cái. Rác rưởi trung rác rưởi. Ngụy Dịch đã hoàn toàn tuyệt vọng, rõ ràng minh bạch cái gì gọi là thanh đồng bảo dương trung phần thưởng xác suất. Về phần lần trước rút đến huyền phẩm trung các loại, tử hà bí tịch này đúng là giẫm nhầm cước chó, Ngụy Dịch đã không còn hoài nghi. Mang dạng này tâm tính, Ngụy Dịch tùy ý mở ra thứ 9 bảo dương. Trong nháy mắt quang mang lấp lóe. Ngụy Dịch sững sờ một chút, lập tức lại là nhịn không được sửng sốt. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Ngò em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 103, tăng thọ đan. Đốt, người chơi Ngụy Dịch mở ra thanh đồng bảo dương, thu hoạch được thất phẩm đan dược tăng thọ đan 5 cái. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Giờ khắc này, Ngụy Dịch rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là khổ tận cam lai. Cái gì gọi là lúc tới vận chuyển. Cái gì gọi là cây khô gặp mùa xuân. Cái gì gọi là... Tốt a. Đại khái ý tứ chính là, kinh hỉ tới thực sự quá đột ngột. Ngụy Dịch chính mình cũng đã bỏ đi, thậm chí dự định về sau có thể rút ra bạch ngân bảo dương tuyệt đối sẽ không lại đụng thanh đồng bảo dương. Không nghĩ tới thanh đồng bảo dương lập tức liền đưa tới cho hắn dạng này một món lễ lớn. Tăng thọ đan cụ thể hiệu quả là trực tiếp gia tăng thọ mệnh 3 năm. Đơn giản thô bạo. Tuy nhiên chỉ có lần thứ nhất phục dụng có hiệu quả, nhưng cũng được xưng tụng giá trị liên thành. Dù sao đây chính là cao đến thất phẩm đan dược. Theo Ngụy Dịch biết, phóng nhãn toàn bộ đại sở vương triều, giống như đều không có một cái nào thất phẩm luyện đan sư tồn tại. Cấp bậc cao nhất luyện đan sư, cũng chính là đại sở hoàng thất một vị nào đó tay sai luyện đan sư, có vẻ như cũng liền lục phẩm mà thôi. Thay lời khác nói cách khác, toàn bộ đại sở nước vực nội, đều không ai có thể luyện chế ra loại này tăng thọ đan. Đương nhiên, cho dù có luyện đan sư cũng không được, còn có hữu tướng ứng luyện đan tài liệu cùng tăng thọ đan đan phương, nếu không lời nói, hết thể vẫn là không tốt. Bởi vậy đó có thể thấy được cái này tăng thọ đan giá trị. Cái này 5 cái tăng thọ đan, đến làm như thế nào sử dụng đây? Tăng thọ đan hiệu quả không ở chỗ người trẻ tuổi, mà là đối với loại kia thọ nguyên sắp hết lao nhân mà nói. Ngụy Dịch hiện tại mới 20 tuổi không đến, tự nhiên không cần phục dụng cái này tăng thọ đan. Nếu như hắn tu vi một mực dạng này không ngừng tăng lên xuống tới, thọ mệnh cũng sẽ cùng theo không ngừng gia tăng, đoán chừng cũng căn bản cũng không cần cái này tăng thọ đan. 3 năm thọ nguyên. Đối có người mà nói giá trị vô pháp cân nhắc. Nhưng là đối với Ngụy Dịch loại người này mà nói, xác thực không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ. Phụ thân mẫu thân mỗi người lưu một cái cho bọn hắn. Về phần hắn người, Ngụy Dịch nhíu mày. Hắn còn giống như thật không có muốn đưa người. Đúng, Tiểu Linh Nhi ra ra. Chợt nhớ tới. Chu Linh Nhi ra ra giống như chỉ còn lại có nửa năm thọ mệnh. Một khi ra ra của nàng qua đời, Chu gia chỉ sợ cũng hội đại hạ tương khuynh. Cho đến lúc đó, không có người ở sau lưng ủng hộ bảo hộ, Chu Linh Nhi chỉ sợ cũng phải lâm vào gia tộc tranh chấp chi chung, tỉ như quan hệ thông gia kết thân loại hình đau đầu sự tình. Cũng đưa một cái cho tiểu nha đầu này đi. Nhớ tới này Chu Linh Nhi mỗi lần đều kiên định không thay đổi đứng ở bên cạnh hắn, Ngụy Dịch thật cũng không cảm thấy đến cỡ nào nỗi buồn. Tăng thọ đan với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng là đối với Chu Linh Nhi mà nói, lại có thể giúp nàng tranh thủ quý giá thời gian 3 năm. Nghĩ như vậy, Ngụy Dịch ngược lại cảm thấy đáng. Về phần còn lại 2 cái tăng thọ đan, vậy trước tiên giữ đi. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Dịch liền rời đi trạch viện, tiến về Chu Linh Nhi chỗ ở địa phương. Nội môn đệ tử nam nữ chỗ ở là tách ra. Ngụy Dịch biết Chu Linh Nhi chỗ ở phương gọi là Tử Hương Uyển. Vòng qua vài tòa nhà kiến trúc cùng lầu các, sau đó đi qua một đoạn thật dài hồ bạc cầu tàu, cái này mới đi đến Tử Hương Uyển bên ngoài. Mà lúc này đây, một cái bạch y nữ tử từ bên trong đi tới. Ngụy Dịch sững sờ một chút. Hơi hơi nhíu mày. Không biết vì cái gì, hắn mơ hồ cảm giác nữ nhân này giống như có chút quen thuộc. Phảng phất ở nơi nào gặp qua một dạng. Thế nhưng là nhìn kỹ một chút đối phương mặt, hắn lại có thể hoàn toàn xác định, chính mình cũng không nhận ra nàng. Đối với mình ký ức lực, Ngụy Dịch vẫn là có lòng tin, chỉ cần gặp qua người, hắn trên cơ bản đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một chút ấn tượng, thế nhưng là nữ nhân này hắn vững tin chưa từng gặp qua. Thật sự là kỳ quái. Ngụy Dịch nhịn không được khẽ nhíu mày đầu. Bất quá Ngụy Dịch lại quên một điểm. Hắn như thế nhìn chằm chằm vào đối phương nhìn, là một kiện không bình thường thất lễ hành vi. Ngươi nhìn với a. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Lý Diệu Phù môi đỏ khẽ mở miệng hỏi. Dưới tình huống bình thường, nàng sẽ rất ít chủ động phản ứng nam nhân. Nhưng là người trước mắt này ánh mắt thực sự để cho nàng có chút thụ không. thật có lỗi. Vừa rồi nhất thời thất thần.
Ngụy Dịch thần sắc sững sờ, rất nhanh lúng túng xin lỗi đường. Hắn không phải loại kia không thèm nói đạo lý người. Cũng minh bạch chính mình vừa rồi hành vi quả thật có chút thất lễ. Lần sau không cần dạng này. Lý Diệu Phù thần sắc dừng lại, gật gật đầu. Sau đó cũng không nhiều lời. Quay đầu liền hướng về nơi xa đi đến. Nhìn nàng kia thanh lanh bóng lưng, Ngụy Dịch nện chật lưỡi, đột nhiên cảm giác cái này muội tử giống như có chút cao lanh a. Nàng đây là đi luyện kiếm đi. Nhưng thật ra vô cùng nỗ lực. Ngụy Dịch lắc đầu cười cười. Cũng không có quá mức để ở trong lòng, sau đó liền đi tiến Tử Hương Nguyện, rất mau tìm đến Chu Linh Nhi gian phòng, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Đan dược này ngươi trước cất kỹ. Đem tăng thọ đan đưa vào Chu Linh Nhi tay chung về sau, Ngụy Dịch mới xích lại gần bên thai nàng, thấp giọng đem tăng thọ đan tình huống nói cho nàng. Chu Linh Nhi sau khi nghe xong, một đôi xinh đẹp mắt to nhất thời trận thật lớn. Miệng cũng hơi hơi mở ra. Tay trung đan bình kém chút rơi trên mặt đất. Đây là tăng thọ đan. Có thể trực tiếp tăng thọ 3 năm. Thất phẩm đan dược. Chu Linh Nhi nhất thời chấn kinh. Ta không thể nhận, quá chân quý. Chu Linh Nhi không nói hai lời liền đem đan dược một lần nữa nhét về Ngụy Dịch tay trung. Thất phẩm đan dược. Coi như bán đứng nàng nàng cũng mua không nổi a. Tuy nhiên nàng và Ngụy Dịch quan hệ vô cùng tốt. Nhưng là bởi vì cái gọi là thăng mễ ân đấu gạo thù. Một khi liên lụy đến lợi ích, quan hệ liền sẽ dễ dàng biến chất. Nàng cũng không muốn để Ngụy Dịch cảm thấy nàng là loại kia tham lam vô độ người. Ai? Trông thấy Chu Linh Nhi thái độ kiên định, Ngụy Dịch khẽ thở dài một cái, hắn thực đã sớm đoán được Chu Linh Nhi hội là phản ứng như vậy. Đó là cái thông minh đến làm cho đau lòng người nữ hài tử. Ta đây không phải cho ngươi, mà chính là cho ra ra ngươi. Ngụy Dịch cái này vừa nói, Chu Linh Nhi nhất thời tâm thần chấn động. Nàng có thể không vì mình cân nhắc, nhưng là ra ra của nàng. Chỉ còn lại không tới nửa năm thọ mệnh. Nếu có tăng thọ đan lời nói, ngươi mua không nổi không quan hệ. Nhưng là ra ra ngươi làm Chu ra ra chủ khẳng định mua được. Về phần nên giao ra bao nhiêu thù lao, ta giao cho ngươi đi đàm phán, nhìn ngươi có thể giúp ta cầm lại bao nhiêu thù lao, ngươi nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngụy Dịch nắm lấy Chu Linh Nhi bả vai, nhìn lấy ánh mắt của nàng nghiêm túc hỏi. Ngụy đại ca, ngươi. Hai hàng thanh lệ từ Chu Linh Nhi khỏe mắt trượt xuống. Nàng tự nhiên nhìn ra được. Ngụy Dịch đây đều là cố ý để cho nàng tiếp nhận xuống tới. Đều là đang vì nàng cân nhắc. Đúng, ta vừa rồi tại ngoại môn đụng phải một nữ nhân, hẳn là sư tỷ của ngươi đi, tình hình thực sự xấu hổ cực, ta nói cho ngươi. Ngụy Dịch sợ nàng lại khóc lên, vội vàng nói sang chuyện khác. Nói. Nghe được Ngụy đại ca bối rối, Chu Linh Nhi lại phốc phốc một tiếng chuyển khóc mỉm cười. Ngụy đại ca, ngươi sao có thể nhìn như vậy người ta? Cái kia hẳn là Lý sư tỷ. Nàng thế nhưng là tông môn đệ tử hạch tâm, nghe nói còn là trăm năm khó gặp kiếm đạo thiên tài đây. Chu Linh Nhi cười duyên nói. Trăm năm khó gặp kiếm đạo thiên tài. Ngụy Dịch thần sắc sững sờ. Lập tức hai mắt hơi hơi nheo lại, đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vạn ý sở xì ca an nhỏ s hoặc. Gọi em mở dễ đọc tiểu thuyết. Đản. Chương 104, kiếm đạo thiên tài Lý Diệu Phù. Trạng vạng tối đang lúc hoàng hôn. Lý Diệu Phù một lần nữa trở về Tử Hương Nguyện. Cái này cả ngày thời gian nàng đều tại tông môn thí kiếm nhai bên trên luyện tập kiếm pháp. Không sai. Cả ngày đều là như thế này. Giống thường ngày. Luyện mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt lại tiếp tục luyện. Thậm chí liền bữa trưa nàng đều là buổi sáng sớm chuẩn bị tốt. Tiến nhập nội môn hơn một năm nay đến nay, nàng mỗi ngày sinh hoạt hầu như đều là như thế này. Phong vân không trở ngại. Cho tới bây giờ không có thay đổi. Luận kiếm đường thiên phú, toàn bộ bá vương tông nhiều như vậy tinh anh thiên tài. Có rất ít người có thể cùng nàng đánh đồng. Mà nói nỗ lực trình độ, phóng nhãn to như vậy nội môn, nàng cũng đồng dạng khó gặp đối thủ. Nếu như dùng hai câu nói đến khái quát nàng, cái kia chính là, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, nàng lại vẫn cứ nhất định phải dựa vào thực lực. Rõ ràng thiên phú đã để người tuyệt vọng, nàng lại vẫn cứ còn muốn so người khác càng thêm nỗ lực. Tại tông môn mười mấy tên đệ tử hạch tâm trung, nàng tuổi tác xem như nhỏ nhất, nàng tấn cấp đệ tử hạch tâm trên thực tế còn chưa tới nửa năm thời gian. Nhưng là nàng thực lực lại vững vàng chiếm cứ top 5 lần. Mỗi một giới đệ tử chung đều có một ít tài năng xuất chúng nhân vật thiên tài tồn tại, tỉ như lần này chung Ngụy Dịch cùng Tăng Võ, cũng là mọi người công nhận thực lực cường hãn. Mà lần trước, Lý Diệu Phù cũng là cái kia chói mắt nhất nhân vật. Nàng không giống Ngụy Dịch như thế kiệt ngao bất thuần, cũng không giống Tăng Võ lạnh lùng như vậy cao ngạo, nàng tính cách rất điệu thấp, xưa nay không gây chuyện, nhưng là bằng vào thiên phú kinh người thực lực cùng người thường kia khó đạt đến nghiêm túc thái độ. Nàng lại thắng được tất cả mọi người tôn kính, bao quát một số tông môn cao tầng trưởng lão.
thậm chí có tông môn cao tầng trực tiếp bán tiếng, nói tương lai bá vương tông hy vọng có cửu thành đều tại nàng trên người một người. Về phần hắn nhiều đệ tử như vậy cộng lại vẹn vẹn chỉ chiếm theo còn lại một thành. Đối nàng chờ mong cùng coi trọng có thể thấy được lốm đốm. Bất quá vô luận ngoại giới đánh giá thế nào, Lý Diệu Phù tu luyện thái độ lại chưa từng có cải biến, nàng tựa hồ không biết cái gì gọi là kiêu ngạo tự mãn, chỉ hiểu được không ngừng nỗ lực. Mấy ngày nay kiếm pháp tu luyện giống như có chút trì trệ không tiến. Có lẽ hẳn là đổi một loại phương pháp. Có thể đi Liếu trưởng lão nơi đó thỉnh giáo một phen. Qua tông môn tàng kinh các tìm một số cùng loại kiếm pháp võ kỹ phỏng đoán một chút khả năng cũng là không tệ chủ ý. Lý Diệu Phù nhất tâm nhị dụng. Vừa đi đường một bên suy nghĩ. Đông nhiên nàng thần sắc nhất động, ngẩng đầu mà đến, nhất thời nhịn không được sửng sốt. Cách đó không xa viện Lạc Giả Sơn phương hướng, một bóng người dựa vào ở nơi đó, đang mục quang sáng rực nhìn chằm chằm nàng, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt nhìn rất quen thuộc. Chính là buổi sáng hôm nay người kia. Là ngươi. Lý Diệu Phù nhịn không được hơi nhíu lên đôi mi thanh tú. Vẫn có chút không quá thích ứng đối phương ánh mắt. Không sai. Ta là đang chờ ngươi. Ngụy Dịch hơi hơi gật gật đầu. Trực tiếp cho thấy ý đồ đến, ta đã ở chỗ này chờ không thiếu thời gian, không nghĩ tới ngươi bây giờ mới trở về, cố gắng như vậy. Ngươi tìm ta có việc. Lý Diệu Phù không có nửa điểm mừng rỡ, thần sắc ngược lại càng phát ra lãnh đạm, rung động lòng người xinh đẹp mắt trung càng là phát ra một tia rõ ràng không kiên nhẫn thần sắc. Hiển nhiên là coi Ngụy Dịch là thành loại kia đăng đồ lãng tử. Buổi sáng nhìn chằm chằm nàng, ban đêm lại ở chỗ này nhìn chằm chằm nàng, không phải đăng đồ lãng tử lại hội là ai. Đối với Lý Diệu Phù tới nói, loại người này cũng không hiếm thấy, phản mà đã gặp quá nhiều.